阿弥陀佛。
南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài 128 và buổi thứ 8 của phẩm thứ 5 của Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đã đi qua gần 130 bài. Chúng ta vun trồng những gốc lành để mình có đủ hành trang tư lương mà tu hành đời này nguyện ra khỏi sanh tử. Vì biết rằng thế gian này khổ lắm rồi, đúng không ạ? Chúng ta càng về sau thì càng thấy cuộc đời càng ngắn. Mỗi năm trôi qua rất nhanh. Hôm nay là cũng sắp hết năm nữa rồi, năm dương lịch sắp hết. Năm âm lịch thì còn một thêm một chút nữa, nhưng mà rõ ràng là quý vị thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Cứ một năm trôi qua chúng ta nhìn lại thì bao nhiêu người không còn ở trên thế gian này nữa. Trong nhà Phật thì các bậc hàng long tượng, tức là những người tu hành tuyệt vời, những bậc có đức hạnh dần dần vắng bóng, mà chúng ta thấy tre già, tre lụi tàn, mà măng thì không thấy đâu. Những người đời sau không có nhiều, không có những người đầy đủ đức hạnh bằng những người thế hệ trước. Cho nên nương vào thiện tri thức thì càng ngày tìm thiện tri thức càng khó khăn. Đã như thế mà chúng ta lại sanh vào thời mạt pháp, phiền não nghiệp chướng nặng nề. Cho nên tu hành thật sự rất gian nan. Vừa bên ngoài thì phiền não nhiều, ác duyên nhiều. Bên trong thì phiền não cũng nhiều. Cho nên mình tu khó khăn. Chúng ta chỉ có con đường là gì? Nương vào giáo pháp để hàng ngày gột rửa thân tâm mình, làm sao cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày phiền não bớt, bồ đề sanh. Làm sao để mình niệm Phật? Tại vì chúng ta ở đây là chúng ta niệm Phật, chúng ta tu pháp môn tịnh độ. Niệm Phật làm sao để tương ưng? Thì có rất nhiều đồng tu phiền não rất nhiều. Tại sao vậy? Vì buông chưa được. Vì không nhìn thấu. Mà nhìn thấu ở chỗ nào? Nhìn thấu ở chỗ là không có hiểu pháp, không hiểu. Cho thế gian là thật, phiền não nhiều là chạy theo thế gian. Và quan trọng pháp môn tịnh độ này, quý vị biết là Đại sư Quách luôn nói là có tính, có nguyện thì nhất định được vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc vào công phu niệm Phật sâu hay cạn. Nhưng mà chúng ta có tính có nguyện hay không thì thật sự cái tính nguyện yếu, đúng không ạ? Yếu ở chỗ nào? Tại vì nếu như chúng ta có tính nguyện đủ á thì chắc chắn chúng ta sẽ không hoang mang, chúng ta không lo lắng, chúng ta không bị phiền não. Mà phiền não là do là tính nguyện có vấn đề. Cho nên học pháp để làm gì? Để vun bồi tính nguyện, để nhìn thấu thế gian. Thì mở đầu buổi hôm nay thì Trang xin trích một đoạn trong khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, trong tập 160 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 như sau. Thời xưa người học Phật thành tựu nhiều, người hiện nay học Phật thành tựu ít. Nguyên nhân là gì? Tính tâm khác nhau. Người xưa tin, người thời nay nghi ngờ. Mặc dù tin, nhưng họ vẫn có nghi ngờ. Bán tín bán nghi, người như vậy chiếm số đông. Có nghi thì không thể thành tựu. Một đời này tu một chút thiện căn, đợi đời tới kiếp sau, đến khi nào có thành tựu. Khi nào không nghi ngờ, gặp được thì có thành tựu. Gặp được còn nghi ngờ sẽ không có thành tựu, không thể vãng sanh. Chúng ta không thể biết đạo lý này. Không thể không biết đạo lý này. Có nghĩa là gì? Quý vị thấy mấu chốt thành công ở đâu? Ở nghi ngờ hay không nghi ngờ. Hòa thượng nói rõ ràng, người thời xưa học Phật thành tựu nhiều. Người nay thời nay thì sao? Chúng ta học thành tựu ít vậy. Vì nguyên nhân là cái tính tâm, tức là lòng tin hay là niềm tin khác nhau. Người xưa thì người ta tin, còn người nay thì chúng ta nghi ngờ. Đúng không ạ? Cho dù tin nhưng mà tin cũng không đủ, nên là vẫn có nghi ngờ. Nửa tin, nửa ngờ. Đó, nửa tin, nửa nghi. Rồi bán tin, bán nghi. Người như vậy chiếm số đông. Mà có nghi thì không thể thành tựu. Đời này chỉ là tu thêm một chút, thì vuông bồi thêm chút thiện căn mà thôi. Đợi đến khi nào quý vị thành tựu, thì khi nào gặp mà không có nghi ngờ thì thành tựu. Cho nên Hòa Thượng nói là chúng ta không thể không biết đạo lý này. Nên làm sao để không nghi ngờ? Thì ở đây Thiện Căn cũng trích thêm đoạn sau đó, cách đó một khúc, thì Hòa Thượng có nói: công phu quý vị học tập càng sâu thì tính tâm sẽ càng lớn càng sâu, giúp quý vị kiến lập tính tâm. Ở đây chúng ta nghe cho rõ kỹ: công phu quý vị học tập càng sâu thì tính tâm sẽ càng lớn càng sâu, giúp quý vị kiến lập tính tâm. Có nghĩa là đây phải có công phu học tập, học và tu tập phải càng sâu. Như vậy chúng ta quay lại, chúng ta có công phu học tập sâu hay không? Sâu hay không thể hiện ở điểm nào? Thể hiện ở nhìn thấu buông xuống. Có nhìn thấu hay không? Hay là vẫn phiền não? Có rất nhiều người phiền não lắm quý vị. Thế thật là đáng thương. Học lâu ngày vẫn vậy. Cho nên vẫn là phàm phu trong đường sanh tử. Dù pháp môn nào chăng nữa quý vị, dù tu theo pháp môn nào, thì niềm tin đối với tam bảo, niềm tin đối với Phật Pháp, phải là có niềm tin. Pháp mình chọn là phải có niềm tin, mình mới đi đến cùng. Cho nên học giúp mình niềm tin. Mỗi ngày nghe một chút là vun bồi một chút. Mỗi ngày vun bồi một chút là trống được thêm căn lành một chút. Giúp thiện căn, tức là căn lành mình thêm chín một chút. Trong kinh, Đức Phật đưa ra rất nhiều ví dụ. Chẳng hạn như trong bộ giới luật. Các thiết, căn bản thiết, nhất thiết hữu, bộ tỳ lại gia. Một bộ dược lục của nhóm nhất thiết hữu bộ. Thì trong đó Đức Phật thường nói là gì? Giống như là mục nhọt. Nó đến thời, nó chín thì nó sẽ vỡ ra. Cũng vậy, người có sự vun bồi thiện căn sâu dày, đến lúc mà khi thiện căn đó chín thì người ta sẽ chứng quả. Trong đó có câu chuyện về tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị, Ngài Xá Lợi Phất chứng quả giải thoát thì ai cũng hâm mộ, đúng không ạ? Trí huệ bậc nhất. Nhưng mà quý vị biết thế nào? Bản chất của Ngài cũng là một người phiền não trong đời quá khứ. Đời quá khứ đó có một đời, Đức Phật nói có một gia đình nọ sanh ra được hai người con, một người con trai và một người con gái. Thì khi sanh được người con gái chẳng bao lâu thì tức là cũng được một thời gian, khi con gái hơi lớn, chưa lớn lắm nhưng mà nói chung hiểu biết chút xíu, thì cha mẹ qua đời. Người anh cảm thấy cuộc đời chán, không có gì đáng, cho nên người anh dẫn em gái của mình vào trong rừng để sống. để xa lánh thành thị, xa lánh những cái nơi ồn náo. Hai anh em sống bằng nghề hái lượm, tức là nghề ăn có thiện căn lành. Đối với nhận thức nhân sinh, khi cha mẹ mình qua đời thì nhận được rằng thế gian chẳng có gì đáng lưu luyến. Nhưng mà đến khi lớn tuổi thì người em, tức là người con gái, thì phiền não rất lớn. Trong đó phiền não về dâm dục rất mạnh, cho nên không muốn sống độc cư ở trong rừng như vậy, mà muốn tìm ra thành thị, trở lại cuộc sống bình thường. Thật ra là mong muốn kiếm một người chồng để thỏa mãn dục vọng. Cho nên tìm cách nói với người anh rằng hãy cho em trở lại, cho anh em mình hãy trở lại đi, chứ ở đây em chán cuộc sống này lắm, không muốn săn bắn hái lượm, em muốn thế này muốn thế kia, nhưng không nói cuộc ý chính là muốn có chồng. Đến khi ra ngoài rồi thì gặp một ông bà La Môn, thì sau bà La Môn thì sau đó thì ông đó thích cô gái này, và như vậy thì sau đó thì hỏi cưới. Thì người anh này nói là không, em tôi thì không thích chuyện này đâu, em tôi và hai anh em đã quyết định là đời này tu hành thôi, giữ thanh tịnh đó, chứ không có muốn sống cái đời sống thế tục đó. Tức là người anh này nói như ông trưởng giả như vậy. Nhưng mà người em lúc đó nói là thật ra không phải đâu, thật ra em muốn ra khỏi khu rừng đó, không muốn ở trong khu rừng nữa, không phải vì chán săn hái lượm, mà mới muốn có một người chồng đó, tức là muốn thỏa mãn cái lòng dục vọng đó, muốn như vậy, tại phiền não quá lớn. Cho nên là nói thật thật như vậy thì tất nhiên người anh cũng phải chấp nhận. Khi đó thì bảo giữ người anh ở lại cùng trong nhà, nhưng mà mỗi người ở một phòng riêng. Và người anh thì nó mới đầu thì nó không được, nhưng mà phải thề nguyện là mỗi người chí hướng của mỗi người, người này tu hành còn người kia muốn sống thế nào sống, tức là tùy thuận theo thế gian. Và như vậy qua một thời gian thì người anh cuối cùng cũng không ở trong đó, mà cuối cùng trở lại trong rừng tu tập để đi theo con đường của mình. Còn người em ở lại trong ngôi nhà đó để mà tiếp tục. Thì sau thời gian sau thì người anh chứng được quả bích chi Phật, tức là độc giác Phật. Tức là không có Đức Phật ra đời đó quý vị, nhưng mà người anh chứng quả. Đó, cho nên nghĩ đến em mình, nghĩ đến em gái mình. Vì vậy quay trở lại để độ em gái. Thì nguyện rằng là thành đạo sẽ độ. Tại vì lúc trước khi đi á, có nói với người em là có thề nguyện là nếu như anh thành đạo thì anh sẽ quay trở lại độ cho em. Thì người anh trai nói vậy, cho nên bây giờ thành rồi, quay trở lại. Quay trở lại bằng cách nào? Bắt đầu dùng thần thông bay trên hư không, trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, dùng đủ các loại thần thông hội hóa. Người em gái thấy người anh trai mình hôm nay hiển thần thông như vậy, cho nên lại sập xuống nói: ôi đại sư huynh, bữa nay sư huynh, đại huynh bữa nay là có thể thành tựu môn thần thông gì vậy? Thì lúc đó thì người anh mới nói là bữa nay đã đắc được quả rồi, đó chứng quả như vậy. Cho nên người em rất là vui mừng, từ đó mới phát tâm là hộ trì thôi cúng thỉnh anh về để cúng dường trong 3 tháng, và cúng dường như đúng một vị xuất gia đó. Là thỉnh người chồng mình vân vân, mọi người cúng dường và nguyện rằng trong đời vị lai tôi cũng sẽ chứng được quả giải thoát. Tức là nhờ người anh như vậy mà người em mới phát tâm, mặc dù phiền não rất lớn và ham dục rất lớn, nhưng mà sau đó thì cũng nhờ phát tâm đó. Và Đức Phật nói người con gái đó, người con gái mà phát tâm đó không ai khác chính là Xá Lợi Phất ngày nay. Quý vị thấy không ạ? Tức là rõ ràng là bắt đầu từ một người cũng phiền não rất nhiều, nhưng là gì? Nhờ phát tâm. Cho nên là gì? Muốn độ chúng sanh trước hết thành tựu mình. Mình thành tựu thì mới độ được người khác, đúng không ạ? Mình chưa thành tựu thì không thể độ người khác. Đó là quý vị phải để ý ha. Câu chuyện đó thì anh Giang thấy rất hay. Tại vì sao? Tức là Ngài Xá Lợi Phất xưa cũng phiền não, đúng không ạ? Cũng là thân một người nữ, cũng đầy phiền não, ở trong rừng tu tập không nổi, phải ra ngoài, phải trở nhập thế gian. Nhưng mà sao? Khi người anh trai mình thấy người anh trai mình thành tựu, nên phát tâm. Phát tâm và tất nhiên sau đó tất nhiên trải qua tu tập nhiều đời nữa, không phải một đời, nhưng mà sau này cái đó là khởi, duyên khởi phát tâm của Ngài Xá Lợi Phất. Thì chúng ta có thể thấy đó là gì? Mình tu hành cố gắng tạo sự thành tựu cho mọi người thấy. Mình hãy ảnh hưởng người khác bằng cách là mình năm tháng qua đi bớt đi phiền não. Công phu tu hành phải càng ngày càng cao, chứ không phải mình càng tu hành mình càng phiền não. Cho nên là bớt đi, đúng không? Phiền não làm sao thì chúng ta cố gắng học trong tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Tâm thường hương trụ trong, thật sự trụ trong pháp, pháp xuất thế thì không có phiền não. Còn hiện tại quý vị, nếu những phiền não là quý vị không trụ được trong pháp, thì chúng ta vào bài hôm nay, chúng ta ở đây chúng ta tiếp tục còn đoạn nữa, hôm bữa chúng ta tới đây rồi đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục là Túng Đế Sư Viết, là Sư Túng Đế, ngài này của nước Nhật Bản, ở tại Nhật Bản. Ngài nói: Thử nải Pháp Tạng Bồ Tát tự khai tha lực môn giả. Đây là Bồ Tát Pháp Tạng tự mở ra pháp môn, hay là cái cửa tha lực. Tức là đây là câu nói chúng ta biết là phi ngã cảnh giới, tức là không phải cảnh giới của con á. Bắt đầu câu kinh văn đó thì đoạn đây nói tiếp theo là để gì, là nói là đây là nói không phải cảnh giới của ta, của con, tức là Bồ Tát Pháp Tạng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, mở ra, tự mở ra cái môn tha lực. Thử ngữ đạo phá tịnh tông huyền diệu huyền vi. Thử ngữ đạo phá tịnh tông huyền vi, thế xưng tịnh tông vi tha lực pháp môn. Thử là đây, ngữ là lời, lời này thì sao? Đạo, chữ đạo có nghĩa là nói, chữ đạo này là động từ là nói. Chữ phá có nghĩa là nói hoặc là giải thích, hoặc là làm cho rõ ràng ra, minh bạch ra, làm cho vỡ ra bạc ra, tức là nói một cách sáng tỏ, nói ra một cách sáng tỏ. Sự sâu xa quyền diệu màu nhiệm của tịnh tông, như quyền vi tức là sâu xa màu nhiệm, chữ vi là màu nhiệm, còn quyền là áo diệu, là sâu xa. Cho nên ở đây là sự đời này á, lời những lời ngắn này là chính là gì, đánh giá của Ngài Hoài Niệm Tổ, đó là gì, đã nói một cách sáng ra, một cách sáng tỏ những cái sự áo diệu sâu màu của Tịnh Độ Tông. Thế gian xưng Tịnh Độ Tông là pháp môn tha lực. Tịnh tông sở dĩ năng tam căn phổ bị nhất sanh thành viện. Tịnh tông sở dĩ có thể là gì, phổ độ được ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Nhất sanh thành viện tức là một đời mà thành tựu. Cái chữ biện có nghĩa là xong, cái biện có là làm việc gì đó mà xong, thì bên đó có thể nói là một đời xong, thành xong hết, giải quyết tất cả. Quý vị thấy những pháp môn khác thì chưa hẳn một đời có thể ra khỏi sinh tử. Tại vì sao? Vì chúng ta nếu mà tu theo con đường thông thường, chúng ta phải đoạn năm loại kiến hạt rồi để chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, đúng không? Chúng ta phải chứng được như vậy, đi con đường lên nhị quả, tam quả, tứ quả, hoặc là gì, đi con đường khác nữa, thì con đường nào cũng đoạn năm loại kiến hạt và năm loại tư hạt, gọi là thập kiết sử, 10 loại kiết sử đó. 10 cái kiết sử đó mình phải đoạn hết thì mới ra khỏi sinh tử. mà ra khỏi sinh tử rồi mới là A-la-hán thôi, vẫn chưa được. Nếu mà tu Đại Thừa thì mới là thất tính vị Bồ-Tát thôi, vẫn chưa được, vẫn phải tiến lên nữa. Cho nên đó chưa phải là một đời thành tựu. Còn pháp môn niệm Phật này thì là một đời thành tựu, bởi vì về Tây Phương Cực Lạc thì lên một phát là lên luôn. Lên là gì? Gặp được Đức Phật A Di Đà, cùng sánh vai với Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, những Đại Bồ Tát. Cho nên các Ngài dẫn dắt lên một hồi thành tựu. Đúng không ạ? Còn chúng ta ở thế giới này, chúng ta không có duyên được như vậy. Tại vì sao? Thứ nhất, ở thế giới này, chúng ta không có thọ mạng lâu dài. Ở Tây Phương Cực Lạc thì thọ mạng lâu dài. Đó. Tại vì sao? Vì ở đây mình tu cũng khá lắm, nhưng mà vài chục năm thọ mạng hết rồi. Hết thọ mạng thì chết mất tiêu. Chết rồi đời sau, đầu thai, quên mất. Không tu được nữa. Cho nên sự tu hành ở đời này là bị chấm dứt, thì chuyển sang đời sau chưa chắc được tu tiếp. Còn ở Tây Phương Lạc là vô lượng thọ, cho nên cái giá trị là không bị gặp nạn khổ trong tứ ma. Đó là gọi là tử ma. À, không bị tử ma. Đây là điều thứ nhất mà thế giới này chúng ta không có. Điều thứ hai nó là gì? Thân cận thiện hữu. Tức là được thân gần với những bậc thiện tri thức. Thế giới này chúng ta thiện tri thức quá ít. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có, luôn luôn có một Đức Phật luôn luôn giảng kinh thuyết pháp. Đó là trong kinh A Di Đà nói kim hiện tại thuyết pháp. Đó là Đức Phật luôn luôn thuyết pháp. Ngoài Đức Phật thuyết pháp ra còn có các chúng Bồ Tát, các Ngài Bồ Tát như Ngài Quán Âm, Ngài Thế Chí, bao nhiêu Đại Bồ Tát rồi đồng học, toàn là bất khái Bồ Tát. Cho nên vì vậy môi trường đó tốt, đúng không ạ? Còn ở đây chúng ta, thế giới này chúng ta thấy toàn ác duyên à, chúng sanh á, gây phiền não mình, đúng không ạ? Quý vị thấy coi coi đó, đồng tu trong đạo tràng đa phần những người tu tốt á thì người ta rút rút, còn người á, mà nổi bật trong đạo tràng vô thì thật toàn là giống như đem phiền não cho mọi người, đúng không ạ? Quý vị thấy mình chính mình phiền não rồi, nhưng mà mình gây cho bao nhiêu người phiền não theo, đúng không ạ? Cái chuyện của mình á, lên lên kể cho bao nhiêu người nghe rồi gây này kia, trách người móc người này, trách người kia, đó toàn là gây phiền não thôi. Chứ đâu phải là thiện tri thức như ở trên Tây Phương Cực Lạc đâu. Cho nên khác như vậy. Thế giới này tuy cũng là cõi phàm thánh đồng cư độ, như trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị coi phẩm Bồ Tát trụ xứ á, là trên thế gian này á có rất nhiều nơi cũng là đạo tràng Bồ Tát đấy thôi. Rất nhiều Bồ Tát trụ thế gian này, nhưng mà mình có thấy đâu. À, tức là phàm đã phàm, thánh đã thánh. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thì gì? Phàm thánh đồng cư độ cũng bằng với thật báo trang nghiêm độ, cũng bằng với phương tiện hiểu duy độ. Ở đó cùng nhau, cho nên thấy được các ngài tu hành. Và các ngài không gây phiền não đâu. À, ở thế gian này quý vị biết khổ lắm, người mà càng nổi tiếng càng khổ. Nên Thiện Trang cảm thấy là gì? Càng về sau này Thiện Trang cố gắng rút bớt rồi. Tại vì sao? Người tìm mình quá nhiều. À, người tìm mà người ta không phải tìm để học Phật Pháp, mà người ta để giống như người ta phiền não, người ta xả thì thôi mình né cho rồi. Đúng không? Còn tại vì sao? Mình không có thời gian, mình có nhiều thời điều kiện để mình phục vụ chúng sanh. Tốt hơn là ở đó nghe người ta xả phiền não. Cho nên có nhiều người nói phiền não quá Thiện Trang không muốn nghe. Đó. Là gì? Là gì? Mình phải giữ cái sự thời gian và cái phước báo cho người ta. Tức là thứ nhất là người ta không biết làm như vậy mất phước phước đấy quý vị. Tại vì sao? Xả phiền não là mất phước hay gì nữa. Đáng lẽ thời gian đó để cho người khác không thanh tịnh đó, để phục vụ cho chúng sanh, đúng không? Mình có thời gian, Thiện Trang có thời gian dịch thêm bài pháp, làm thêm công việc nào đó vân vân, thì như vậy tốt hơn không? Cho nên vai trò của Thiện Trang bây giờ làm nhiều việc lắm rồi. Nên Thiện Trang cái thôi, hồi này giảng như vậy mọi người nghe, ai nghe được thì nghe. Thuốc đã đưa rồi, uống hay không uống đó không phải lỗi của Thiện Trang nha. Thuốc chữa bệnh không lỗi của Thiện Trang, còn quý vị không uống chịu thôi. Quý vị phiền não là chuyện của quý vị, đúng không? Cho nên là về sau này Thiện Trang rút bớt kinh nghiệm, Còn ai muốn nghe cơ, ai muốn học Pháp, ai muốn hỏi Pháp, sẵn sàng, rất cố gắng để giúp quý vị. Cho nên ở đây chúng ta nghe, chúng ta thấy là gì? Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời. Đó, đó là gì? Một đời thành tựu. Cho nên một đời đó có thể là dài, vô lượng, vô kiếp, vô số kiếp. Nhưng mà đội cũng ở một đời. Còn ở Tây Phương, ở đây á, ở Ta Bà này thì sao? Một đời là có mấy chục năm, ngắn ngủi lắm vậy. Khảy móng tay qua rồi. Quý vị coi lại đi, quý vị coi rồi. Ở đây các đồng tu đều nên từng 30 tuổi trở đi, thấy cuộc đời trôi nhanh cực kỳ. À, ai mà nhỏ hơn 20 tuổi đó, 20 tuổi trở xuống á, thì thấy cuộc đời chậm. Nhưng mà bắt đầu hai mấy tuổi, bắt đầu ra đi làm rồi đó, mỗi năm thấy cuộc đời trôi qua cực kỳ nhanh. Vèo cả hết năm, vèo cả hết năm. Mỗi năm qua rồi mình nhìn lại, mình già mất rồi. Thoáng chốc bước lên 30 tuổi rồi. Rồi 30 tuổi rồi, thoáng chốc 40 tuổi. Thoáng chốc không biết còn trên đời này nữa không. Quý vị nhìn xem bao nhiêu người trước đi đâu hết rồi. Đúng không? Bây giờ còn lại ai đâu. Ngay cả những bậc hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Thiền Tâm, gần đây hòa thượng Tệ Sĩ, vân vân, cái ngài đều vắng bóng cả rồi. Có ai đâu, đúng không? Cho dù các ngài cố gắng độ sanh, các ngài cũng trụ thế có giới hạn, đúng không ạ? Các ngài cũng không trụ thế lâu dài. Đó. Thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sống còn được bao nhiêu năm mà chúng ta cứ vọng tưởng mộng trong thế gian này làm gì. Đó. Vậy cho nên là gì? Chỉ có một hướng là nhất hướng chi niệm. Một câu Phật hiệu phải làm sao niệm tới cùng. Chúng ta học Pháp không phải học để mà trở thành kiến giải để nói cho người ta, mà hãy hành cho chính mình. Mỗi người phải đem cái thuốc này, thuốc là thuốc từ Pháp này, đúng không ạ? Từ bộ chú giải này, từ bộ khoa chú này, làm thuốc cho chính mình để uống hàng ngày. Uống không phải hàng ngày nữa mà uống hàng giờ. Khi nào phiền não sanh là phải dứt ngay. Nhà Phật có câu nói rất hay, đó là phiền não tức Bồ Đề. À, phiền não tức là Bồ Đề. Khi nào quý vị biết chuyển, tại sao nói như vậy? Vì nếu như quý vị không có phiền não á, là quý vị vô minh, đúng không? Quý vị vô minh tức là mê mê mờ mờ, cho nên quý vị không biết gì trơn á. Nhưng nếu mà quý vị á, mà có phiền não á, thì là đầu óc quý vị nó sáng lên. Nó sáng lên mình nó nghĩ chuyện gì đó. Thì bây giờ mình hãy chỉ cần khéo chuyển phiền não đó thành Bồ Đề được. Chuyển bằng cách nào? Là hãy nghĩ, thay vì chúng ta vọng tưởng một cái chuyện gì đó, giọng với quý vị, giọng với đứa con quý vị ngay lập tức giọng ngay, à chuyển lại, mình nghĩ cái gì sai rồi đó, mình phải nghĩ cho chúng sanh, nghĩ cho Phật Pháp, mình phải niệm Phật để vãng sanh, để độ đứa con này, mình phải nghĩ như vậy, thì đó là đổi phiền não thành Bồ Đề. Cho nên cứ tâm quý vị càng giọng, quý vị khởi lên càng nhiều, thì quý vị chuyển lại toàn là Phật Pháp, chuyển lại toàn thành niệm Phật, thì như vậy không phải là chuyển phiền não thành Bồ Đề đó sao? Cho nên người biết tu hành là gì? Biết chuyển phiền não thành Bồ Đề. Đúng không? Người ta gây cho mình một chuyện gì đó khó chịu là mình nghĩ ngay, ở cái thế giới này nó như vậy, mình đừng khó chịu, chúng sanh là như vậy đó, thôi khỏi đi. Mình hãy đổi lại, thôi bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, tức là bất thoái Bồ Tát là bạn của mình. Vậy thì ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc, cho nên là không có chuyện này, cho nên mình quay đi, thôi niệm Phật độ, hoặc là gì, phát tâm độ người đó. À, mình tu hành để mai mốt về Tây Phương Lạc độ cái người gây phiền não cho mình đó. Nhân đó, đó như vậy, đó là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Như vậy phiền não càng nhiều, cứ mỗi lần khởi vọng tưởng phiền não thì quý vị liền chuyển thành Bồ Đề. Như vậy điều chuyển thành một câu, quay về đâu? Một câu Di Đà, tức là một câu niệm Phật thôi. Đó là quý vị biết chuyển trong đời sống. Đó là tu hành đó. Còn người không biết chuyển thì sao? Người không biết chuyển thì ôm phiền não theo. Càng ôm nhiều thì sao? Càng tạo nghiệp nặng. Tức là suy nghĩ cái chuyện đó, nghĩ miết, nghĩ hoài trong đó, không thoát ra được. Mà người càng nghiệp chướng càng nặng, họ còn ôm phiền não càng nhiều. Họ toàn suy nghĩ dẫn dơ, những chuyện đó nó không có xảy ra, mình tự mình nghĩ như vậy, mình tự cho như vậy, mình nghĩ nó xấu như vậy, càng nghĩ xấu. Cho nên người nghiệp chướng đến đó quý vị, nghiệp chướng nặng á, là nó bao phủ cái đầu của người ta, gọi là thân tâm của người ta. Nó bao phủ thế nào? Nó khiến người ta nghĩ tiêu cực. Đó, cho nên thời nay quý vị thấy có nhiều người bị bệnh gọi là trầm cảm đó quý vị. Trầm cảm là sao? Và cái phiền não, cái nghiệp chướng nó phủ lên họ, họ nghĩ toàn những điều tiêu cực. Cho nên người trí huệ, người có phước đức, người có định lực là người phải thắng được những cái phiền não của mình, không để bị nghiệp chướng nó phủ. Cái chuyện gì nó tới mình hãy nghĩ tốt đi. Thiện Trang luôn nói quý vị là quý vị đừng nghĩ, đừng vọng tưởng thế gian. Chỉ cần quý vị nghĩ vọng tưởng về Phật Pháp, quý vị niệm Phật không được thì cũng quý vị nghĩ Pháp, thì dần dần nghiệp nó hết. Vì sao? Nghiệp từ A lại là thức mà nó bốc ra. Quý vị từ trong cái kho tàng của chúng ta nó bốc ra như vậy, quý vị chỉ cần bỏ đi đừng nghĩ nữa, tự nhiên nó không bốc ra nữa thôi. Còn quý vị càng nghĩ nhiều thì nó càng bốc ra nhiều. Đó, cho nên biết rồi thì đừng có nghĩ, cứ tâm tâm thường nghĩ Phật Pháp, thường nhớ Phật Pháp, thường niệm Phật. Đó, luôn luôn như vậy thì tự nhiên thời gian nghiệp nó hết. Quý vị để những người bị bệnh rất nặng, họ hết bệnh là vì sao? Vì tâm họ không nghĩ bệnh. Họ chỉ nghĩ là ôi tôi nghe Pháp thôi, tôi làm gì thôi. Hoặc là họ quên mình đi. Cho nên quên thì sao? Cái chủng tử nghiệp đó nó không khởi lên, nó không đè được mình. Mình đè được nó, dần dần mình phục được. Cho nên người dại là người ôm phiền não, người nghĩ lung tung. Cho nên Thiện Trang nói là đừng có nghĩ lung tung. Mình biết tu hành rồi, đừng nghĩ nữa. Đừng bao giờ nghĩ là nghiệp con nặng quá, đừng nghĩ là nghiệp thế này kia, đừng nghĩ nữa. Không có nghĩ, cái chuyện gì nó đến kệ nó đi, coi mình không coi ra gì hết. Là tự nhiên nó qua được quý vị. Còn quý vị cứ ôm nha, quý vị nghĩ ôi sao nó như vậy, rồi thế này thế kia, rồi tự trách mình, tự trách người, đủ thứ các trách. Trách càng nhiều, phiền não càng nhiều, nghiệp nó càng phủ lên quý vị. Cho nên là phải biết tu hành. Thiện Trang nói điều này, nói rất nhiều lần rồi. Nhưng mà nhiều đồng tu hình như không thực hành được điều đó. Cứ toàn nghĩ tiêu cực. Quý vị càng nghĩ tiêu cực thì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nó sự việc nó sẽ càng tiêu cực. Đó, nên nhớ vậy. Cho nên làm sao mình không nghĩ tích cực được thì mình cũng đừng nghĩ. Mình nghĩ tích cực cũng không phải là chuyện tốt. Tại vì sao? Nghĩ câu tục tích cực vẫn là vọng tưởng, vọng trong sanh tử luân hồi. Tích cực, quý vị vui vẻ, nghĩ toàn những chuyện vui thì quý vị cùng lắm quý vị sanh về cõi trời. Như Kinh Tăng Nghiêm nói là gì? Quý vị sống về tưởng nhiều, tình ít thì quý vị sanh vào cõi trời. À, tưởng càng nhiều sanh lên trời, lên các tầng trời trên. Mà tưởng ít thì nó sinh sanh xuống dưới. À, chúng sanh tưởng là toàn mà sống là tình nhiều quá đó, sanh là toàn cái theo cái sự ham muốn nhiều quá thì đọa xuống dưới. Đọa đến cười nặng quá, đọa vô địa ngục. Cho nên những người nào muốn thoát nghiệp nè, muốn khỏi bị bệnh trầm cảm, muốn bị này kia, thì cố gắng tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Tức là tâm thật sự trụ vào Phật Pháp, thật sự trụ vào xuất thế gian. Muốn ra khỏi sanh tử, tâm mình niệm Phật, thì đó là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Cho nên cố gắng khéo học nha. Có nhiều đồng tu hình như học mà không vận dụng được thì Thiện Trang xin nói chia buồn quý vị vì không có công phu thì đời này quý vị không thể thành tựu. Ở đây chúng ta phải hiểu được rõ, nhớ mà làm nha. Ở đây tiếp tục trở lại như vậy, đây là một đời thành tựu nha. Phàm phu nhị thừa lệ đăng bất thoái. Lệ thế này ở đây thì phàm phu nhị thừa lệ đăng bất thoái, ở đây viết thiếu rồi. Lệ là gì? Lệ là cũng rập khuôn theo, khuôn khổ theo, chiếu theo cái quy thức đó. Tức là phàm, hàng phàm phu và hàng nhị thừa cũng rập khuôn theo đó mà lên được bậc bất thoái chuyển. Quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, chúng ta nếu tu bình thường thì không thể được, nhưng mà đây là rập khuôn theo, đi theo con đường đó thì tự nhiên lên được bất thoái chuyển. Giai trượng Mi Đà Nhất Thừa Nguyện Hải Lục Tự Hồng Danh Chi Lực Thử Tức Trượng Tha Lực. À, giai là điều, điều trưởng là nương nhờ, là nhờ cậy dựa vào, đưa điều dựa cậy vào biển nguyện nhất thừa của Đức Mi Đà và sức của sáu chữ hồng danh. Anh chúng ta có thể lấy cái chữ lực này làm chủ cho cả cái này, thì như vậy chúng ta nói là điều nương vào sức của biển nguyện nhất thừa Đức Mi Đà và sáu chữ hồng danh. Sáu chữ hồng danh hay bốn chữ cũng được nha. Như vậy ở đây là gì? Chúng ta lên được bất thoái chuyển đó, thì ở trong nhà Phật chúng ta có ba loại bất thoái. Một là vị bất thoái. Vị bất thoái là địa vị tu hành không còn thoái chuyển. Ví dụ như sơ quả Tu Đà Hoàng là không bao giờ thoái lại về phàm phu. Chắc chắn từ đó đi lên thôi. Đó là một cái địa vị gọi là vị bất thoái. Thứ hai là hạnh bất thoái là hạnh Bồ Tát độ sanh không còn thoái chuyển xuống nữa thành tiểu thừa nữa. Tiểu thừa thì sao? Tiểu thừa thì lúc thì vui thì độ, lúc không vui thì không độ. Thì thứ ba là niệm bất thoái, tức là niệm là ý niệm, là tâm tâm luôn hướng về thành Phật, không có bao giờ thoái nữa. Còn Bồ Tát tu chưa đến, chứ nhiều khi khó khăn quá, là tâm tâm có lúc thì cũng còn không có được cái ý niệm đó. Cho nên ba điều bất thoái này là rập khuôn theo đó mà được. À, bởi vì vì sao? Vì điều nương vào cái biển nguyện nhất thừa của Đức Mi Đà, tức là nhờ vào 48 đại nguyện mà sau này chúng ta học, và vào sáu chữ hồng danh. Sáu chữ hồng danh hay bốn chữ hồng danh cũng được. À, chúng ta nói sáu chữ là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chúng ta có thể niệm bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đều được. Tại vì đó là cách niệm thôi, không quan trọng người Việt Nam, người nước ngoài, người nào cũng đọc, mỗi người mỗi nước đọc khác nhau, mỗi âm khác nhau. Tất nhiên trong cách nói của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh thì Ngài đã phân tích nên niệm A Di Đà Phật thì tốt hơn A Di, tại vì chữ Mi dễ niệm hơn và nó khớp hơn, nó gần âm tiếng gốc hơn. À, tiếng gốc tất cả các ngôn ngữ đều là mi, chỉ có mình di, di nó khó đọc hơn. Cho nên là đặc biệt với người miền Bắc á, cho nên là nên đọc mi. À, tất nhiên không ai ai cũng chấp nhận điều đó, nhưng mà nếu mà người chịu khó để ý thì nên như thế. À, ai muốn làm sao nào làm, đó là tùy duyên. Nên là ở đây sáu chữ hồng danh là chính là danh hiệu. Mà danh hiệu này nó là đúc kết quả giác lại, tức là thay vì tu hành khó quá đúng không, bây giờ gom lại tất cả những tinh hoa của Đức Phật A Di Đà, Ngài gom lại trong một câu đó được rồi, niệm đó được rồi. Giống như bây giờ ngày nay trên thế giới đúng không, cả một cái công ty gọi là Microsoft của ông Bill Gates, hồi xưa ông lập thì bây giờ ai nói Microsoft cái người nào cũng biết hết trơn á, đúng không? Hầu như ai có kiến thức về tin học người cũng biết, hoặc là nói đến một hãng điện thoại thì biết. Như vậy đó là gì? Tất cả cái sự thành tựu của cái người đó, có ông Bill Gates đó, ông làm ra cái hãng đó, vân vân, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người tạo dựng để tạo dựng một cái danh hiệu đó, nổi tiếng cái thương hiệu đó, cuối cùng đúc kết lại một thương hiệu, nhắc đến thương hiệu đó người ta đều biết. Quý vị biết không ạ? Thì cũng vậy, Đức Phật A Di Đà cũng vậy, Ngài đã thành tựu bao nhiêu điều, Ngài chỉ gom lại đúng một danh hiệu thôi. Cho nên tổng vạn pháp, tổng tất cả thành công chỉ gom lại một danh hiệu, nhắc đến A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì người ta đều hiểu rằng đó là sự thành tựu lớn lao của Tây Phương Cực Lạc, của Đức Phật A Di Đà. Cho nên như vậy gom lại đó là đủ rồi. Tại vì chúng sanh niệm một câu này là tự nhiên có tâm tâm bỗng nhiên khế nhập được quả giác của Đức Mi Đà, công đức của Ngài, giống như là biết được vậy. Cũng giống như hiện nay chúng ta đó đúng không, chúng ta đâu có chế tạo được điện thoại đúng không ạ, chúng ta đâu có chế tạo được máy tính đâu, nhưng mà chúng ta nhờ những cái thành tựu của những người chế tạo đó, mình bây giờ mình xài thôi, đúng không? Mình giống như hệ điều hành Windows, quý vị xài đó là nhờ của công ty Microsoft vậy, đúng không? Quý vị xài điện thoại Samsung là từ của hãng Samsung, đó là gì? Mình chỉ biết xài thôi, thì chỉ cần biết xài thôi, chứ bây giờ mình đi chế tạo lại biết bao giờ mới xong. Thì cũng vậy, bây giờ Đức Phật A Di Đà Ngài đã thành tựu tại Tây Phương Cực Lạc, Ngài đã thành tựu rồi, Ngài đưa cho mình cái công thức đó, mình xài đi. Đó, con cứ xài như vậy là con thành công. Thì mình bây giờ mình đi tạo lại, mình giống như bây giờ mình xây dựng lại, mình lập trình lại, mình làm sao ra một cái hệ điều hành Windows, làm sao làm biết bao giờ sẽ xong. Hoặc là làm ra một cái điện thoại Samsung, điện thoại của Apple đó, biết bao giờ sẽ xong, đúng không? Không bao giờ xong. Đó cho nên đó là gì? Nương vào cái sức đó, đó, nương vào cái sự thành tựu của Ngài. Tiếp tục. Như vậy thử tức trượng tha lực, đây chính là nương nhờ bảo tha lực và sức là lực bên ngoài, đúng không? Lực của người khác. Sư Túng Đế nói rằng đây là Bồ Tát Pháp Tạng tự mở ra môn tha lực. Lời này nói ra sáng tỏ sự sâu xa màu nhiệm của tịnh tông. Thế gian gọi tịnh tông là pháp môn tha lực. Tịnh tông sở dĩ có thể trùm nhiếp cả ba căn cơ, thành tựu trong một đời hàng phàm phu nhị thừa, chiếu theo đó mà lên bậc bất thoái, đều dựa vào sức của biển nguyện nhất thừa sáu chỉ thành danh. Đó tức là tha lực, biển nguyện nhất thừa của Đức Bì Đà ở đây. Ở trên còn có chữ Mi Đà nữa, Đức Mi Đà. Đó, thì ở đây là chúng ta nhờ vào hai điều này, đúng không? Thật ra là chúng ta thật ra là nhờ chính vào biển nguyện nhất thừa. Đó. Còn sáu chữ thần thầy anh này là thật ra là tự tánh Di Đà, Di Tâm Đoạn Độ, thật ra cũng là từ biển nguyện nhất thừa mà ra. Tịnh tâm chi sở dĩ cứu cánh phương tiện giả. Đó. Tức là gì? Lý do của tịnh tông mà là cái môn gọi là cứu cánh phương tiện, cứu cánh tức là rốt ráo đó, phương tiện rốt ráo. Tại sao? Tức dĩ Di Đà vô thượng quả giác, tác vi chúng sanh nhân địa sơ tâm. Đó. Tức là gì? Sở dĩ hay là lý do để được tịnh tông á, là phương tiện rốt ráo, bởi vì chính là dùng quả giác vô thượng của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Làm cái gì? Làm để mà làm gì đây? Làm gì? Nhân sơ tâm, nhân địa sơ tâm cho chúng sanh. Đó. À, tức là cái gì? Cái tâm ban đầu, sơ tâm là tâm ban đầu, hoặc cái ở địa vị mà mình còn tu nhân á, cho chúng sanh. Tức là bây giờ nếu mà bây giờ mình mà nói thế này, bây giờ mình tu á, mà bây giờ mình tu theo con đường á, thành Phật ba đã tăng kỳ kiếp á, hay là bên Nam Truyền nói là bốn đã tăng kỳ kiếp á, thì quá khó, quá khó. Khó quá thì sao? Không tu nổi. Tu vậy chúng sanh không nghe nó thôi xôi, nghe Phật đạo tu hành xa xôi quá, thôi không tu nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta biết thế giới Tây Phương Lạc có con đường rất dễ là niệm Phật, có thể ra khỏi sanh tử dễ dàng bằng cách nương vào nguyện lực của Ngài. Chúng ta có thể đới nghiệp vãng sanh, chúng ta có thể niệm 1 đến 10 tiếng Phật hiệu lúc lâm chung để mà vãng sanh. Thì như vậy dễ khơi sự phát tâm cho mọi người lúc ban đầu, cái đó gọi là sơ tâm. À, khi còn ở địa vị tu nhân, cho nên là ai cũng có thể tu được, ai cũng có thể phát tâm được, cho nên đó là giúp cho mình gọi là chúng sanh làm gì, nhân địa sơ tâm, cái đó là sơ tâm ở tâm ban đầu nhân địa, tức là địa vị tu nhân của chúng sanh đó. Quý vị thấy nhờ pháp môn này đúng không ạ? Nhờ cái pháp môn này cho nên nhiều người mới phát tâm tu hành. Chứ không mà chắc không đâu. Quý vị, đặc biệt quý vị ở đây đúng không ạ? Đa số quý vị nghe nói pháp môn này dễ tu, một đời có thể ra khỏi sanh tử, niệm Phật được. Cho nên quý vị mới tu á, chứ bây giờ mà nếu mà không có pháp môn này, nói thôi đi tu để chứng quả là hán đi giải thoát đi, nghe nó khó quá, thôi tu hoài thôi, nghĩ cho rồi, hồi đời này đi cúng dường phước báo cho rồi đó. Quý vị thấy đó là rõ ràng nhất á, mình đi qua Phật giáo Nam Truyền. Bên Phật giáo Nam Truyền là đa phần là như vậy đúng không ạ? Đa phần người ta tu phước mà nhiều, làm việc gì cũng hồi hướng nguyện, hồi hướng phước báo nhân thiên, người ta đâu hồi hướng thành Phật đâu quý vị. Đa phần là như vậy. Cho nên là gì? Đó là gì? Họ thấy không có con đường thành Phật nào hết, không có đường nào giải thoát hết, cho nên là họ ngán mà thôi, khỏi phát tâm. Nó kệ mình tu đi, có phước báo đời sau làm người, đời nào có duyên tu tiếp đó. Cho nên là bên đó tu hồi thôi, hoặc là đi xuất gia cũng vậy. Xuất gia một thời gian bên đó thôi, họ về lại họ hoàn tục. Vì sao vậy? Họ kêu tu khó quá, tu có được đâu, đâu có đoạn được phiền não nào đâu, đâu có chứng được quả đâu, cho nên là thôi về trở lại sống một đời bình thường, từ đời đời nào kiếp nào tu tiếp. Đó là gì? Không phát được sơ tâm, không phát được nhân địa sơ tâm. Cho nên là pháp môn này nhờ vậy làm nhân địa sơ tâm cho chúng sanh là được, đúng không? Thấy là được ngay ngay cái quả giác vô thượng rồi, ngay thành tựu rồi, thấy với Tây Phương Lạc trang nghiêm như thế, tốt đẹp như vậy, mình lấy đó là phát tâm được xuống đầu. Nhân đạt quả hải, quả triệt nhân nguyên, nhân quả đồng thời, cảm ứng nan tư, thử hữu thị tha lực chi diệu dụng. Có nghĩa là nhân đạt biển quả, quả thấu suốt nguồn nhân. Tức là nhân thì đạt được cái biển quả, mình nói tu nhân à, nhưng mà mình đạt được đến cái biển quả rồi, cái quả này quả lớn hay không phải quả nhỏ, là tới gọi là biển quả. Cho nên ngay cái nhân thôi, mình tới tu nhân thôi mà nó đạt được ngay cái biển quả rồi. Quý vị thấy pháp môn này tuyệt vời ở chỗ đó. Mình chưa tu gì bao nhiêu ấy, tu quý vị tu thật ra tu được bao nhiêu đâu quý vị. Quý vị thấy là chúng ta tu như thế nào, một năm chúng ta tu được mấy ngày, niệm Phật được bao nhiêu, đâu có bao nhiêu đâu. Rồi tu cũng đâu bao nhiêu đâu, trong đời này ngắn ngủi lắm, mấy chục năm trên đời này có gì đâu mà được cái quả báo, nếu mà thành tựu vô cùng lớn. Cho nên nhân đạt được biển quả. Quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị coi trong phẩm A Tăng Kỳ, phẩm Thọ Lượng của kinh, phẩm Thọ Lượng của kinh Pháp, kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy phẩm Thọ Lượng là so sánh thế giới này bao nhiêu một kiếp ở thế giới này chỉ bằng một ngày tại thế giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Như vậy chúng ta tu bao nhiêu đâu mà cái thế giới Ta Bà được xếp ở đầu tiên, còn bao nhiêu cái thế giới đằng sau đó nữa, thế giới Tây Phương Cực Lạc nó lại bằng một kiếp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ bằng một ngày ở thế giới của Đức Phật Ca Sa Tràng thôi. Rồi lại tiếp như vậy. Như vậy từ đó mình hiểu ra là mình là chúng sanh là ở cái thời hàng kém liệt nhất được, mới được xếp đầu tiên, được so sánh đầu tiên. Cho nên là từ kém liệt nhất trong vô lượng thế giới mà mình đạt được quả báo vô lượng. Tu ở đây có, quý vị thấy một ngày ở Tây Phương Cực Lạc thì bằng một kiếp ở đây, mà mình tu ở đây bao nhiêu, mình tu ở đây đâu được bao nhiêu đâu. Có người 3 năm, 5 năm, có người không tu được bao nhiêu, niệm Phật mấy câu ra đi. Mình nội tu cho nó nhiều lắm 100 năm đi, không tới 100 năm, 50 năm thì mình tu có bao nhiêu đâu, 50 năm hoặc 10 năm, 20 năm, 30 năm vân vân, ít lắm. So ra bao nhiêu đâu, có chưa bao nhiêu mấy giây à, chưa tới giây nữa đã Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Một kiếp đó mà, một ngày đây mà một kiếp đó mà. Vậy mà quả báo vô lượng vô biên, tức là lên đó là trở thành bất thoái Bồ Tát, thọ mạng lâu dài vân vân. Vậy không phải là nhân nhỏ mà quả lớn, nhân đạt được biển quả là như thế đó. Đó, quý vị thấy hay cho nó. Chứ pháp môn khác thì chúng ta thấy không thấy, nhưng pháp môn này rõ ràng thấy được vậy. Quả triệt nhân nguyên là quả thì sao? Thấu suốt nguồn nhân. Nguyên là nguồn nhân. quả thì ra thật ra là cũng vậy, cũng thấu được nguồn nhân à, đó là thật ra là cũng không phải quả không không, nó cũng thông suốt tới nhân luôn à, nhân quả. Cho nên câu tiếp theo gọi là nhân quả đồng thời à, pháp môn này gọi là nhân quả đồng thời, có quả liền có nhân, nhân thì có quả. Lạ lùng thay như vậy, không có pháp môn nào kỳ lạ vậy. Cho nên pháp môn này thường lấy hoa sen. Hoa sen là biểu tượng tượng là nhân quả đồng thời. Quý vị thấy hoa sen không ạ? Trong cái hoa sen á, là nó có cái hạt sen trong đó luôn. Cho nên nhân quả đồng thời trong đó. Mà điều này á, thì rất nhiều người không có thể nào nghĩ được. Cho nên đằng sau mới nói câu là gì? Cảm ứng nan tư. Đó. Cái sự cảm ứng là khó nghĩ bàn được. Ở đây, thử hữu đây lại là à, lại là gì, cái diệu dụng, tức là cái diệu dụng của gì, tha lực đó. Thì điều này á, nói bình thường người bình thường không có tin được. Tại sao vậy? Tại sao cái kỳ lạ vậy, cái pháp môn khác tu mệt lắm mà mới cuối cùng mới lên địa vị đó, còn đây thì tu một phát mà chẳng có bao nhiêu hết, mà tại sao có thể ra khỏi sinh tử, tại sao có thể lên được ngang hàng như bất thoái Bồ Tát, thậm chí nói là có thể ngang đến thất địa bát địa Bồ Tát. Tại sao kỳ vậy? Sao lại có những chuyện ngoài dự kiến như vậy? Nếu bình thường mà người mới học không thể giải thích nổi, chỉ có thể nói là nương vào tha lực, nói tha lực cho dễ, đúng không? Cho nên đây là sự diệu dụng của tha lực, nói vậy cho dễ. Nhưng mà chúng ta học Phật pháp lâu rồi, chúng ta biết là chúng ta có thể giải thích điều này. Là thật ra là ai mà hiểu được kinh Hoa Nghiêm á thì chúng ta hiểu được nó diệu dụng tha lực chính là tự lực, tự tha bất nhị. Chúng ta vốn là gì? Vốn đã là Phật, xưa nay chúng ta vốn là Phật mà. Bổn lai thì Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm nói nhất thiết chúng sanh, tức là tất cả chúng sanh giai hữu trí huệ Như Lai đức tướng. À, đều có trí huệ và đức năng. Đức nè, năng, đức là đức đức năng á. Đức tướng, tướng là tướng hảo của Như Lai, tức là ta vốn là Phật mà. Cho nên một niệm giác thì trở lại làm Phật mà thôi. Hàm phu khở dĩ không trở thành Phật được là tại sao? Mê quá sâu. Thế thì chúng ta có một niệm giác hay không? Thì nói với quý vị, chúng ta thỉnh thoảng cũng có những niệm giác. Bí quyết ra khỏi sanh tử của pháp môn tịnh độ này thật ra là bắt vào cái chỗ giác, quý vị. Có nghĩa là gì? Bình thường chúng ta trong hàng ngày không thể nói không có giác, đúng không ạ? Lâu lâu chúng ta cũng có giác, giác một niệm giác hoặc là một lúc giác. Có lúc mình trở thành Bồ Tát thật sự, có lúc mình trở thành Phật thật sự, nhưng mà được một chút thôi, đúng không? Tức là có chút xíu thôi giác ngộ, lúc đó nghe Phật Pháp, nghe Thầy Thiện Trang giảng, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, cảm thấy ôi tuyệt vời quá, con phải phát tâm làm Phật, con độ chúng sanh vân vân, phiền não rớt hết, không có phiền não. Thật sự, nghe Pháp khế nhập cảnh giới, thấy tuyệt vời, đó là lúc đó quý vị giác. Nhưng mà sao? Vì ở thế giới này chẳng bao lâu thì liền thoái chuyển, lại trở lại mê như xưa, lại quên mất mình hết giác rồi. Thấy đứa con về, nó đi học về, nó bị người ta gây chuyện gì đó, dơ hết quần áo, cái nỗi sân mình chửi một tăng, hết hết giác. Thấy thế gian là thật, hết giác rồi. Đâu có giác được, mất giác. Cho nên Đức Phật A Di Đà, Ngài rất khéo, Ngài lựa cho chúng sanh lúc giác, Ngài cho đi về Tây Phương Cực Lạc ngay. Tức là lúc lâm chung đó quý vị, lúc quý vị lâm chung được, quý vị niệm một niệm đến mười niệm sở dĩ giảng sanh là gì? Lúc đó quý vị giác. Quý vị nhớ rõ ràng mà, biết Phật tới mà à, quý vị niệm Phật mà, niệm Phật là giác. Quý vị có giác, còn mê quý vị không có cách nào quý vị đi hết á. Người mê mê mờ mờ chắc chắn sẽ rơi vào ba đường thôi, hoặc là sáu đường thôi. Còn lúc đó quý vị giác mà, một niệm giác, hai niệm giác, Phật bắt ngài tín hiệu, Phật đưa tới duyên, duyên là gì? Ngài hiện thân trước mặt, tiếp dẫn người đó. Người đó tâm nhờ vậy không điên đảo, tức là không bị mê nữa. Lúc đó thấy như vậy, theo cảnh giới đó, nương vào cái đó, đó là tha lực đó, mà đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Vì về Tây Phương Cực Lạc thì lúc đó hết duyên để bị mê rồi, cho nên từ đó đi giác mãi. Cho nên cái sự giác nó kéo dài từ đây cho đến về Tây Phương Lạc, và giác luôn tới đời vị lai, và giác luôn cho đến thành Phật. Đó gọi là bí quyết khó nghĩ bàn. Đó thì chúng ta vốn giác mà, mê chính là nhất thời giác mà, nhất thời. Cho nên là gì? Một niệm giác thì chúng sanh làm Phật, một niệm mê thì lại trở lại phàm phu. Chúng ta chỉ cần hiểu được như vậy thì làm sao? Phải kéo dài cái sự giác lên. Cho nên người mà niệm Phật mà gọi là giác lâu dài, gọi là công phu thành thiện, công phu thành thiện. Giác dài được lâu dài, mãi mãi chỉ trụ trong Phật hiệu, trụ trong Pháp, không còn có mê nữa, thì người ta đó gọi là công phu thành thiện. Nó thuộc về sự nhất tâm bất loạn. Đó gọi là sơ qua hướng. Cho nên đó thật sự là giác. Cho nên hàng ngày quý vị nghĩ coi, quý vị giác được nhiều hay mê nhiều, thì từ đó mình biết mình có khả năng bao nhiêu phần trăm vạn sanh. Đúng không ạ? Đó, cho nên đây điều đó là diệu dũng khó nghi bàn, là ngài gia trì cho cái sự giác đó tiếp tục được kéo dài. Chứ không lúc đó quý vị mê rồi thì thôi chịu rồi đó. Cho nên là tại sao Đức Phật có đại nguyện tới tiếp dẫn là vậy đó. Nguyện thứ 18 gọi là nguyện thù thắng nhất, là vì gì? Chỉ cần Đức Phật hiện ra, cùng thánh chúng hiện ra, thì người đó, người ta thấy được Phật, thấy được thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, người ta thấy được đài hoa sen, những điều ấy khiến cho họ quên mất cảnh giới nhân gian, họ quên mọi thứ mà chỉ nhớ rằng Tây Phương Cực Lạc, nhớ Phật. Nhờ đó tiếp tục vài niệm giác đó, những giây phút giác đó lại kéo dài thêm được nữa, và đủ thời gian đó là đi về theo cái niệm giác đó là về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khó nghĩ bàn đó là cái cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Ở đây gọi là cảm ứng nan tư. Cảm là bên mình cảm, bên Phật ứng đó. Nhưng mà rõ ràng là phải có hai bên. Cho nên vô tình là như vậy, gọi là ngầm hợp diệu đạo đó, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta học lâu ngày rồi, chúng ta sáng tỏ được rất nhiều điều, không có ngẫu nhiên. Pháp môn này không có nói mơ mơ màng màng, nói như người ta mê tín, không phải. Chánh tín rõ ràng. Phật đến tiếp dẫn cũng là đạo lý. Đạo lý là duy trì giác ngộ của mình, duy trì những ý niệm giác ngộ lúc đó để không mê. Còn nếu như lúc đó quý vị mê, quý vị nghĩ đến chuyện thế gian thì quý vị mê rồi, không cảm được Phật tới được. Phật tới nhưng mà mình đâu thấy, đúng không? Giống như một bầu trời á, quý vị biết là lúc nào chả có mặt trời trên đó, đúng không? Mặt trời đâu bao giờ lặn đâu, mà chúng sanh thì nghĩ ra cái trời lặn mất tới tiêu rồi, trời không có, thấy mây mù quá đâu, thấy trời mưa kêu mặt trời không có. Mặt trời có không có không quý vị? Mặt trời luôn ở trên đó, quý vị bay hết tầng mây, lên hết khỏi tầng mây đi, quý vị nhìn coi, mặt trời luôn luôn hiện đó. Cũng vậy, Đức A Di Đà Phật, ngài luôn luôn chờ chúng ta đó, luôn luôn giỏi tay ra tiếp dẫn đó. Nhưng mà sao? Chúng sanh mê cho nên là không thấy. Mê đây giống như là gì? Những cái đám mây mù nó che hết trơn rồi. Mê bởi gì? Mê bởi phiền não, mê bởi tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Những cái mê đó nó chìm mình ở trong đó, cho nên mình không thấy Đức Phật. Giống như mặt trời thì lúc nào cũng ở trên bầu trời, có bao giờ lặn đâu. Mà chúng sanh thì nói mặt trời lặn rồi, chúng sanh nói mặt trời không có rồi, mây mù quá đó. Thật thế, mặt trời nó lặn đâu. Quý vị ban ngày, ban đêm, cũng ban đêm quý vị nghĩ mặt trời lặn hả? Không, mặt trời không lặn, mặt trời vẫn ở trên trời đó thôi. Tại vì trái đất mình nó quay qua hướng khác rồi, cái hướng mình nó đối diện, nó bị cái hướng trái đất này, đúng không? Giả sử mặt trời bên này, trái đất nó có xoay cái mặt mình đang ở đây đúng không, đang hướng này, hướng về mặt trời thì thấy mặt trời, bây giờ nó lật thế này rồi thì bị che thôi, chứ mặt trời vẫn là mặt trời đó thôi. Cho nên Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy có hình tướng ngài lúc nào cầm đài hoa sen, một tay cầm hoa sen, một tay duỗi tay xuống tiếp dẫn chúng sanh. Ngài luôn luôn chờ đợi những niềm giác ngộ của chúng sanh để mà đến tiếp dẫn. Chúng ta chỉ cần gì, nối được đường thông tin liên lạc với ngài, đừng để mây mù của phiền não nghiệp nó che. Phiền não gì? Tham. Tham tiền, tham tài, tham sắc, tham danh lợi, tham đủ cái thứ tham trên đời. Những cái gì đó đều là tham. Sân là gì? Nổi giận, tức mình, ghét người này, ghét người kia. Si là sao? Si là mê mờ, không có biết gì cả. Đó. Mạng là gì? Cống cao, ngã mạng. Đó. Nghi ngờ, không biết có hay không. Tại vì thân kiến chấp cái thân này là ta, cho nên lúc đó không bỏ nổi. Biên kiến là gì? Cho hai bên có đúng, có sai, dài, ngắn, vân vân, đủ các loại. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Cho nên quý vị hiểu được á, thì diệu dụng của tịnh tông là ở đây. Cho nên bữa nay hiểu rồi nha, đừng có nghi ngờ nữa nha. Hiểu rồi, hiểu rõ lý thì hết nghi. Ở đây hiểu gì? Hiểu được lý không thể nghi bàn ở đây. Lý do của tịnh tông là phương tiện cứu cánh, chính là bởi dùng quả giác vô thượng của Đức Mi Đà làm nhân địa sơ tâm của chúng sanh, nhân đạt biển quả, quả thấu nguồn nhân, nhân quả đồng thời, cảm ứng khó nghĩ lường. Đây là thêm nhấn mạnh sự diệu dụng của tha lực, sự diệu dụng của tha lực. Đó là quý vị thấy đã đi nhấn mạnh được cái sự diệu dụng của tha lực. Rồi chúng ta tới tiếp theo, đoạn tiếp theo nói: cánh gia dĩ ngoại thánh dị tính kỷ linh nan minh. Cánh là gia, là thêm nữa. Thêm nữa thì đối với ngoại thánh, tức là các vị thánh bên ngoài, thì dị tính, dị là dễ tin. Còn gì đối với kỷ linh, tức là cái linh tánh của mình á, thì sao? Nan minh là khó mà có thể hiểu rõ, khó rõ, có hiểu rõ đó. Tức là rõ ràng đối với chúng sanh á, phàm phu á, thì rõ ràng điều này rõ ràng đúng không? Nói có Đức Phật A Di Đà, có Đức Phật Thích Ca, có các bậc thánh này thánh kia, ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí, vân vân. Thì nói như vậy thì ai cũng tin hết. Nếu bên ngoài thì dễ tin lắm. Nói bậc thánh bên ngoài, nhưng mà nói kỷ linh á, tức là nói về cái linh tánh của chính mình á, thì nan minh là khó rõ. Nói thì tôi có giác ngộ nào đâu. Nghe nói có thể Phật với chúng sanh vẫn là tam vô sai biệt. Tôi có thấy có được đâu. Tôi thấy tôi mê phiền não quá nhiều mà không có hiểu. Thế nên là đối với bên ngoài, đối với bậc thánh bên ngoài thì dễ tin. Còn đối với gì? Đối với kỷ linh, tức là linh tánh của mình á, thì khó rõ, không có rõ được. Cho nên đấy là bà rõ ràng như vậy. Mình tin ở bên ngoài thì được, mình tin ở trong mình, cho nên khó. Đây. Thị dĩ cụ phược phàm phu đảng năng tính hữu thế giới danh viết cực lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà. Cho nên vì thế, chữ thị dĩ đó, vì thế thế nào, hàng phàm phu đầy rẫy triền phược. Chữ phược này là phiền não, nó trói buộc, nó trói mình, giống như gì gọi là cụ phược mà đầy rẫy triền phiền não đó, đây nói cái sự trói buộc đó. Đây nói triền phược chỉ có thể tin rằng có thế giới tên là cực lạc. Ở cõi nước đó có vị Phật hiệu là A Di Đà. Lời này là lời trong kinh A Di Đà. Quý vị thấy rõ ràng ha. Cho nên tức là ý nói là bây giờ nói chúng sanh á, họ nói về cái linh tánh của họ, bổn giác, họ vốn đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai á, nói họ là Phật đó, họ có tin không? Họ không tin được, họ không rõ được. Nhưng mà nói với họ á, là ngoại thánh bên ngoài, tức là bậc thánh bên ngoài thì dễ tin. Cho nên pháp môn này á, đối với hàng phạm phu nhiều phiền não quá, gọi là đầy đủ triền phược á, thì nói cho họ dễ tin nhất là gì? Thôi có thế giới tên là Cực Lạc, cõi nước đó đó, thế giới đó đó có Đức Phật hiệu là Amida, thì họ dễ hiểu hơn đó, mà tin nhận dễ dàng hơn. Chứ nói bây giờ là con là thành Phật đó con, con có thể một niệm bất kỳ, chỉ cần chuyển lại niệm là con đã thành Phật đó, con có thể chứng được quả ngay đó, con có thể chứng được tất cả các vị, con có thể vượt lên bậc thánh. Nói như vậy họ không tin. Tại sao không tin? Vì chúng sanh đầy phiền não rồi. Điều này á, đoạn này quý vị thấy giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đúng không ạ? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một ví dụ rất rõ ràng, đúng không? Để nói về điều này đó, có một ông trưởng giả đó không, ông sanh ra đứa con đi lạc mất tiêu, lạc mất 50 năm đó. Đến ngày đó ông phát hiện nó đi ăn mày. Ông thì giàu có, nhà cửa thì đầy rẫy ruộng vườn, quá trời tài sản. Thấy đứa con mình biết liền đứa đó là đứa con mình mà nó đi ăn xin. À, cho nên là bảo thôi tới tìm để dẫn về để trao gia tài gia sản cho nó, mà nó trở thành giàu có ngay, nó không phải đi ăn xin nữa. Nhưng mà nó ăn xin lâu quá rồi, nó quen rồi, cho nên là sao mới cái sai người tìm tới nó ngất xỉu. Ôi cái ông đó tao tìm mình chắc có hại mình đây, ổng là dòng cao quý như vậy, giàu sang như vậy, mình nghèo chắc là ổng tìm mình chắc mình chết rồi, ngã xỉu mục tiêu đó, quý vị thấy không? À đó, giống vậy Đức Phật nói vậy đó. Đức Phật cũng ra đời nói mình với Phật á, là mình với Phật không hai, con có bốn là Phật. Nhưng mà tại mình mê vô lượng kiếp rồi cho mình giống như kẻ hàng mày á, cho nên bây giờ bảo mình làm Phật không chịu được, mình không chấp nhận được. Bảo mình có thể giác ngộ, con nghe lời ta là cái là trở thành Phật ngay, con sẽ đầy đủ gia sản gia tài của ta, ta trao hết cho con. Không tin, đâu tin được đâu, xỉu liền hả? Đó quý vị xỉu không, giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên ông trưởng giả này phải nghĩ thôi đứa con mình nó hạ liệt quá rồi, hạ liệt tức là tâm nó hèn kém quá rồi, nó không nghĩ được như vậy, nó không tưởng tượng được nó có thể làm chủ cái căn nhà này với bao nhiêu gia sản tài sản quý báu ruộng vườn đầy rẫy như vậy, nó không làm được. Thì giờ làm sao bây giờ? Bây giờ nói nó là con của mình, nó thắc mắc không được, nó gặp mình nó đã xỉu mất tiêu rồi. Đó, bảo làm Phật nó xỉu mất tiêu rồi, nó không làm được. Làm sao đây? Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó đưa ra cách giải pháp là ông trưởng giả đó, ông thôi được, sai hai người á, thôi để nó tỉnh dậy đi đi, sai hai người xấu xấu chút, ăn mặc xấu xí ra đi theo nó. À, rồi sao nữa? Bảo là à hôm nay tới nhà ông trưởng giả kiếm ông á, không phải làm gì khác, chỉ là thê đi hốt phân thôi, vô nhà nó hốt phân sẽ có đồ ăn, không phải đi ăn xin nữa, khổ lắm. Hốt phân là quý vị biết nghề hèn kém tại Ấn Độ mà. Tôn giả Ubali đó là làm nghề đó, quý vị thấy biết như vậy. Nên cho nên là hốt phân là hèn kém nhất thì rất là đồng ý, hoan hỷ đi làm liền, làm để phải ăn. Ông trưởng giả biết người con mình chỉ có hạ liệt như vậy thôi. Tại vì lâu ngày ở trong cái ăn mày quen, ăn xin quen rồi. Ông muốn tiếp cận con mình cho nên là phải thê hốt phân. Rồi ổng thế nào? Ổng phải cởi áo sạch đẹp của mình ra, những cái áo quần áo tốt đẹp, ổng mặc vô những bộ đồ xấu xí hèn kém để giả làm người giống như người cũng gia nhân trong nhà kém kém, xuống làm chung với đứa con của mình, bên cạnh phụ nó hốt phân, vừa để tiếp cận nó, nói chuyện với nó, nói cho nó hiểu, rồi dần dần để nó làm quen, để nó không sợ mình, đúng không? Rồi dần dần dẫn nó chỉ cho nó tài sản trong nhà này nè, ta có bao nhiêu tài sản này này kia kia đó, nó lần lần theo năm tháng dần dần cái tâm hạ liệt nó bớt đi, tức là nó quen là ông trưởng giả này giàu có như vậy, tài sản như thế, nhân dân rồi cho nó quản lý rồi cho nó quen, biết không? Nó hồi xưa nó quen ăn xin rồi, nó không nghĩ nó có tài sản nhiều như vậy. Đó. Rồi đến khi đến ngày nó qua, trải qua hình như 20 năm nữa, đến ngày đó ông nó già, ông mới tuyên bố để mọi người đó, bữa nay hiểu đứa con mình nó đủ khả năng nó nhận được địa vị của nó rồi đó. À, tức là nó có thể nó nhận được tài sản rồi, nó chấp nhận là nó có thể là nhận được cái tài sản này nếu như nó là con của mình. Cho nên ông mới tuyên bố với mọi người rằng hồi xưa ta có một đứa con bị đi lạc, bây giờ ta đã tìm được nó rồi, đấy chính là đứa này. À, và bữa nay từ nay trở đi ta đã truyền trao hết tài sản cho nó, đây tất cả những tài sản của ta chính là tài sản của nó đó, nó sẽ được kế thừa như vậy. Thì đứa con lúc đó mới hoan hỷ vui vẻ. Đức Phật mới nói rằng nó này Xá Lợi Phất, cũng như thế đó, Đức Như Lai á, nếu mà nói là chúng sanh á mà có Phật á, thành tựu được ngay á, thì họ không thể nào chấp nhận được, họ không thể nào lãnh hội được. Cho nên là Đức Như Lai mới hiện ra ở nơi đời, dùng các phương tiện để bắt đầu dẫn dắt từ từ, từ hàng hạ liệt như vậy, rồi tiến lần tiến lần tiến lên, dần dần họ tu, dần 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 họ mới chấp nhận họ làm Phật, họ mới có bản tánh như là trí huệ đức tướng sẵn có, cho nên lúc đó mới họ mới chấp nhận làm Phật. Cũng vậy, chúng ta cũng vậy chứ cái gì đâu, đúng không quý vị? Nói cái làm Phật không thể nào, ui mình phiền não quá. Cho nên vốn có thể làm Phật được mà không làm được. Cho nên bên Thiền Tông á, mới có gọi là gì? Đốn ngộ là thành Phật, gọi là trực chỉ chân nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Là vậy. Nếu mà quý vị hiểu được, nhận được cái tự tánh giác vốn có, bản thể mình vốn có như vậy, mình chấp nhận được điều đó, gọi là có tính như vậy, có niềm tin như vậy, là quý vị thành công. Nhưng mà ngày nay mình không thể thành công, đúng không? Ngày nay phiền não chúng ta có lớn quá, chúng ta chỉ giống như người con bị lưu lạc năm tháng lâu dài, chỉ chấp nhận đi hốt phân ở thế giới này, chỉ chấp nhận là đi làm mấy cái việc nhẹ nhàng á, nào là đi làm từ thiện đi, dễ đúng không, làm việc này việc kia nó hình tướng làm được, nào thầy ơi con làm từ thiện, con làm này làm kia phóng sanh rồi là được. Còn bảo một câu Phật hiệu niệm tới cùng thì con thành Phật đó, không làm được. Một công án thiền tâm nó con có thể thành Phật đó, không mà không chịu làm, không tin. Cho nên đó là gì? Nội thánh, ngoại thánh thì dị tính, tức là dễ tin. Đối với thánh bên ngoài thì dễ tin. Mà kỹ linh nan minh, tức là cái linh tánh của mình thì không có hiểu rõ. Nếu hiểu rõ thì gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì sau đó sẽ thành Phật. Cho nên gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật của thiền tâm là đó. Cho nên thiền tâm là quan trọng cái gì? Chỉ cho người ta biết rằng họ có chân tâm, họ có tập bổn tánh, thấy được chân tâm bản tánh đó thì gọi là kiến tánh. Kiến tánh thì gọi là minh tâm kiến tánh đó. Kiến tánh thì tất nhiên sẽ thành Phật. Thành Phật tức là sau khi quý vị thấy rõ rồi thì chắc chắn quý vị còn một giai đoạn tu nữa. Cho nên gọi là ngộ hậu khởi tu, sau khi ngộ rồi, tức là sau khi thấy chân tâm rồi, thấy bản tánh rồi, là sẽ khởi lên tu hành, bắt đầu tu hành thì sẽ thành công. Cho nên là gì, rõ ràng quý vị thấy rõ ràng đâu dễ đâu mà đó. Cho nên ở đây gì, đối với hàng phàm phu thôi, nói cho dễ thôi, có thế giới Tây Phương Cực Lạc đi, có Đức Phật A Di Đà thì con niệm Phật cái về sanh về đó như vậy dễ hơn. Chứ bây giờ nếu mà nói thôi con khỏi cần, chứ thật ra bản chất á quý vị, nếu quý vị đủ công phu, quý vị chỉ cần gì, đến lúc lâm chung quý vị, hoặc là bình thường quý vị nghĩ là bây giờ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói theo lý của Hoa Nghiêm, Tây Phương Cực Lạc chính là nơi này. Cho nên ta chỉ nghĩ Tây Phương Lạc hiện ra bất cứ cảnh giới gì, không phải không phải đó. Nếu niệm lực đó đủ mạnh, sức mạnh nó vượt qua hết tất cả, thì tự nhiên thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mặt quý vị, không cần Đức Phật A Di Đà, quý vị cũng vãng sanh. Hòa thượng Tịnh Không nói là người minh tâm kiến tánh, không cần Phật tiếp dẫn. Đó là gì? Người minh tâm kiến tánh đó. Còn ra thì sao? Không có minh tâm kiến tánh, cho nên là vẫn phải có có Đức Phật A Di Đà, có thế giới tên là thế giới tên là Cực Lạc, cõi nước đó có một Đức Phật hiệu là A Di Đà, như vậy dễ hơn, ai cũng tin được đó. Cho nên hàng phàm phu đầy nảy nghiệp chướng là chỉ có thể dùng cái chữ đó thôi đó. Cho nên ý đoạn này là như vậy: thâm tính thử lưỡng cá hữu tự, đó là tinh sâu à, chữ thâm là sâu thôi đúng không, tinh sâu. Hai chữ gì? Chữ hữu này à, hai chữ hữu này à, tức là quý vị tin được hai chữ hữu. Hữu gì? Đằng trước là hữu thế giới, danh viết Cực Lạc, tức là có thế giới tên là Cực Lạc. Kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, đó cái cõi nước đó là có, chữ hữu đằng sau là có, như vậy là có Phật đằng sau, đằng trước là có thế giới tên là Cực Lạc, đằng sau có Phật tên là A Di Đà đó nha. Nên chúng ta hiểu được điều đó. Thì sao nữa? Thiết nguyện vãng sanh, nhất hướng trì danh, tất khả như nguyện, kính đăng bất thoại. À, có nghĩa là gì? Chỉ cần quý vị tin được hai chữ có này thôi, có thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà thôi, thì sao? Thiết nguyện tức là nguyện một cách tha thiết, nguyện vãng sanh đó. Thiết nguyện vãng sanh tức là nguyện vãng sanh tha thiết đi à. Nhất hướng trì danh tức là một hướng mà trì danh hiệu Phật thôi. Tất khả như nguyện thì liền được như nguyện à, thì được như nguyện. Kính đăng bất thoái, kính là thẳng à, trực tiếp, thật tiếp lên được địa vị bất thoái à, hay không quý vị? Đó, chứ bây giờ nói điều khó quá, điều kia khó quá, bây giờ thôi nói điều này dễ, chỉ cần tin hai chữ này thôi. Có thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, đó là điều đủ, tin vậy thôi. Thêm nữa, bởi bậc thánh bên ngoài thì dễ tin, còn linh tánh của chủ mình thì khó rõ. Vì thế hàng phàm phu đầy rẫy truyền phược, chỉ có thể tin à, hoặc là chỉ nên tin à, ở đây chúng ta có thể có thể hoặc chỉ nên à. Ở đây chúng ta là có thể tin thì rõ hơn à. À, có thể tin thì nên cũng được mà rõ hơn. Chỉ có thể tin có thế giới tên là Cực Lạc, trong cõi nước đó có vị Phật hiệu là A Di Đà. Tin sâu hai chữ hữu này, hai chữ hữu chứ là hai chữ có này. À, đã dịch rồi, dịch có luôn. Nguyện vãng sanh tha thiết, một hướng trì danh thì được như nguyện, thẳng lên bất thoái. Vì thấy không, đây dễ chứ không, bây giờ tu cái kiểu kia. Cho nên thật sự mà nói Phật Pháp á, không khó. Phật Pháp gọi là biết khó mà hành dễ. Biết khó thế nào? Thật sự mà biết được, mình có chân tâm bản tánh, đâu biết đâu không. Đó là kỷ linh mà, năng minh mà, khó hiểu, khó không biết được. Nhưng mà hành dễ là sao? Thực hành theo, cứ nghe vậy làm theo. Và đây có pháp môn dễ nhất rồi là pháp môn niệm Phật và đối nghiệp vãng sanh. Thật ra các pháp môn khác đều như vậy. Các pháp môn khác nếu như mình thực sự mình làm theo thì mình sẽ làm được. Nhưng mà hàm phu hồi nay á, nó cái phiền não nó thường nó bị phiền não che lấp. Một thời gian á, là nó đè, gọi là nghiệp lực nó đè xuống. Cho nên những người tu hành á, thường họ bị thoái tâm. Họ có cái cảm giác là tu hành nghi ngờ. Họ nghi rằng hình như đường tu của mình nó không có thành tựu. Họ nghi rằng thế này, họ nghi rằng thế kia. Những cái nghi đó nó khiến cho không có thành công đó. Mình tu hành á, mình nói tu Vipassana, tu tiến niệm xứ, ngồi chút xíu quán hoài không thấy gì đâu hết trơn, rồi sau đó nghĩ rồi họ đâu biết rằng muốn tu pháp môn nào cũng phải có kiên trì. Giống như giọt nước nó chảy đến khi nó đầy lu thì nó mới đầy được, nó đầy nửa chừng thì thôi, khi thấy chưa đầy hoài không thấy đầy lu gì hết trơn cho nên thôi dừng đó. Giống như mà cái lu mình còn biết, còn đây là cái giếng. À, giống như quý vị rớt một vật vào dưới giếng, cái vật đó này nó nổi, nhưng mà cái giếng quá sâu, quý vị muốn lấy cái vật đó từ dưới giếng lên à, thì một người nói bây giờ mình có thấy đường đâu, cái giếng quá sâu tối thui đó, đâu có lấy gì mà thả cái gì lấy được. Cho nên bằng cách là bơm nước vào, bơm nước vào để cho nước nó dâng lên, đến khi nào mà nước dâng lên tới cái ngọn giếng á thì mình có thể lấy cái vật đó ra, thấy cái vật đó mà vớt ra dễ dàng, nghĩ cách đó để mà lấy một cái vật quý. Nhưng mà bơm hoài không thấy nước nó lên thì kêu thôi khó quá, thôi chắc nó không lên, không được, không lấy được. Đó là gì? Người ta không có lòng tin, nhưng không hiểu rằng thật ra đến một mức độ nào đó thì cái sự bơm nó, nước đó nó sẽ có tác dụng, nó sẽ đến. Cũng vậy, dụng công tu hành, mình dụng công thời gian mà mình ngán, mình không muốn dụng công nữa, không biết rằng nếu như dụng công nữa sẽ thành công. Đó là đa số người đời này bị cái đó, bị cái đó gọi là nghi ngờ, bị cái đó phiền não, đó là gọi là giải đãi nghi ngờ, không tin. Nên niềm tin không đủ, vì niềm tin không đủ nên hành trì không đủ. Bất cứ pháp môn nào cũng phải có thời gian, bất cứ môn nào cho dù muốn học thế gian, quý vị cũng không thể một bước lên trời, đúng không ạ? Chẳng bao giờ có chuyện đó. Mà quý vị trồng một cái cây cũng phải đợi từ từ cây nó mới lớn được chứ. Chưa gì hết mà đã như vậy. Tu hành chưa được bao nhiêu, ôi pháp môn này không linh, chạy qua pháp môn khác, pháp môn khác không linh, lại chạy qua pháp môn khác nữa, chạy vòng vòng mấy lần hết. Thiện đi thức cũng vậy, gặp vị thiện đi thức tốt rồi, gặp được hòa thượng tịnh không ngon rồi, không chịu học, học thời gian chứ. Ôi pháp hòa thượng có vấn đề, mình tu mấy năm, chục năm mà không thấy gì hết trơn, 3 năm, 2 năm không thấy có hiệu quả. Để lâu, ngài nói người xưa niệm Phật 3 đến 5 năm vãng sanh, con niệm Phật 10 năm, hơn 10 năm không có thấy gì. Cho nên bỏ qua ti, tu pháp môn khác, tu Nam Triền Vipassana đó. Rồi tu không được ấy, lại nghi nữa, chắc Nam Triền cũng không có thành tựu. Rồi cuối cùng đi chạy đâu, chạy vòng vòng qua vòng lại hết đời vẫn luân hồi. Cho nên chúng sanh nó là gì? Thời nay là bị cái nghi ngờ nặng nhất. Đặc biệt thời đại này có nhiều tư tưởng lạ, nhiều dòng cách thức khác lạ họ nói, khiến cho mình nghe mình dễ nghi ngờ. Nghi là chướng ngại lớn nhất trong phần tu. Bởi vì nghi rồi thì không nào thành tựu. Quý vị thấy trong thập tính vị Bồ Tát vẫn đầu tiên mà phải tin. Tin đâu được đâu quý vị, không có mấy người tin đâu. Chuyện Trang thấy rõ ràng nhất, tin sâu nhân quả, tin giáo pháp Phật, kiểm tra lại không mấy đồng tu tin. Điển hình nhất, khi gặp một chuyện gì họ đều trách người khác, họ không trách mình. Chúng ta coi, chúng ta có bao giờ gặp chuyện gì quý vị có nghĩ trách người khác không ạ? Có trách người khác không? Có trách người khác không? Trách nghiệp chướng của mình không? Hay là trách người khác không thôi? Đó, chúng ta toàn là trách người, chẳng bao giờ trách nghiệp chướng mình. Không bao giờ quay lại nhìn mình. Rồi khi gặp gì người gia đình, gặp chuyện gì gái, rồi bắt đầu sao trách Phật Pháp không linh thế này thế kia. Tại sao không nghĩ là Phật Pháp đã nói như vậy, nhân sanh là như thế mà. Đời người là như vậy, đời người đến đây là trả nghiệp mà, nhân sanh thù nghiệp mà. Có gì đâu, ai cũng vậy, mình phải tin lời Phật. Cho nên nội niềm tin đối với giáo pháp Phật thôi là rớt hết trơn rồi. Tức là bài thi về niềm tin thì chúng ta thấy đa phần đồng tu không tin. Người nào học Phật Pháp mà càng lâu mà tiếp xúc nhiều, ví dụ như có những người đi chùa gặp chư Tăng, người như hồi xưa chưa gặp Hòa Thượng Tịnh Không thì nghe Pháp Ngài, mến mộ Ngài vô cùng. Sau khi qua gặp được Hòa Thượng rồi, gặp tại UNESCO, gặp tại đâu đó vân vân, gặp rồi thấy ơi Hòa Thượng bình thường mà có gì đâu. Cho nên là gì? Về nghi ngờ, không còn tin nữa. Đó có những người như vậy đó. Rồi có những người thế nào đó, chạy qua tu theo ông thầy nào đó, bắt đầu tu theo thầy đó. Mới đầu nghe từ xa, ôi thầy đó tuyệt vời lắm vân vân. Rồi thời gian sau tiếp xúc được thấy ôi ông thầy cũng phiền não giống mình à. Cũng có những phiền não đâu có phải ở đấy đâu. Cho nên cũng nghi hết tu, chạy qua người khác, chạy vòng vòng cả cuộc đời, cuối cùng không tìm được thiền thức nào hết trơn. Rồi tu có được không? Không tu được luôn. Cho nên đó là gì? Đó là sự cái niềm tin thôi đó. Đó khó. Không hiểu rằng gì? Phật Pháp quan trọng là gì? Y Pháp bất nhân. Quý vị cứ nương Pháp không nương người, đúng không? Quý vị tìm người thời nay, chúng sanh thời nay. Bây giờ có Phật Bồ Tát xuất hiện, Phật Bồ Tát cũng thị hiện như vậy thôi. Quý vị không thể nào hiểu được, cho nên quý vị không tìm được. Quý vị tu thêm tham truyền qua sư, các sư năm truyền, hồi nghe cái ngài giao giảng đời xa thì nghe đã lắm, tới rồi thấy cái ngài cũng ăn uống cũng phiền não, nó cũng thỉnh thoảng bệnh tật, rồi quý vị cũng mất niềm tin. Để quý vị tu được không? Không tu được. Cho nên người biết tu hành là gì? Người quay lại chính mình, biết giáo pháp này, pháp môn này, vân vân, những giáo pháp của Phật để lại chắc chắn dùng là hiệu quả. Còn hiệu quả hay không là tùy theo từng người. Người hành trì được thì người đó hiệu quả. Cho nên vãng sanh được hay không là do chính mình, không phải do thầy. Thầy giảng là chuyện của thầy. Còn việc thành tựu hay không là chuyện của trò, vì trò là người thực hành. Cho nên phải tin. Ở đây tin này, tin hai điều: tin có Đức Phật A Di Đà, tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là chúng ta phải và tin hai điều này nha. Thì quý vị nhớ là đằng sau còn có là nguyện vãng sanh tha thiết, rồi một hướng trì danh, chứ không phải vừa thiếu nguyện nè, nguyện mà thiếu tha thiết mà. Những người phiền não nhiều là những người nguyện không tha thiết, tại vì họ ham thế gian quá cho nên họ phiền não, họ chấp thế gian quá, đó là nguyện thiếu đó. Rồi vì một hướng trì danh nên khỏi nói, những người phiền não nhiều là những người không có trì danh một hướng được, những người trì danh không có công phu, không có trì danh được. Cho nên là ở đây á, nói thì đơn giản nhưng mà có thể là làm được điều này cũng khó đó. Tin nè, tin hai điều đó, rồi nguyện vãng sanh tha thiết, một hướng trì danh thì được như nguyện, thì vậy mới được nha, thẳng lên bất khoái. Tiếp tục đoạn tiếp theo: thị nải phàm ngu sở đồng năng, nhược độc ngôn cứu minh tự tâm, tắc di thượng trí sở kham nhậm. Vì thế hàng phàm phu ngu muội đều có thể được chữ sở này là mình có thể dịch là như thế, đó là đại từ. Những hàng phàm phu ngu muội như thế đó cũng thế nào cũng có điều có thể được đồng được, đồng năng, tức là đều được, tức đều được có thể vãng sanh, ai tu theo cũng được. Chứ còn nếu mà nói theo cái tinh lý, nói theo cái nghiên cứu từ tâm, nhược độc ngôn, tức là nếu mà chỉ nói cứu minh tự tâm, tức là nghiên cứu và làm sáng tỏ được. Cứu này không phải nghiên cứu mà thật ra là phải nói tham cứu, cho mình nghiên cứu, tham cứu, tham cứu và sáng tỏ được tâm mình thì chỉ cái gì, chỉ hàng thượng trí mới có thể kham được thôi, mới để đảm đương được điều này thôi. Cho nên là gì, tuy là nói hai con đường nhưng mà rõ ràng ở con đường mà tin được tâm mình tham cứu được để mà tâm sáng tỏ tâm mình để minh tâm kiến tánh Phật thì chỉ có hàng thượng trí thôi, tức là trí là bậc cao thôi. Trí này là trí huệ nhưng mà trí thế gian. Cho nên là ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, đúng không? Phẩm Tán Kháng Trên Cung Trời Dạ Ma có nói là gì? Phật pháp vô nhân thiết tùy trí mạc năng giải. Có nghĩa là Phật pháp mà không có người nói đó, không có người giảng cho quý vị thì dù có trí huệ thế gian quý vị cũng không hiểu được. Nên Phật pháp phải có người giảng. Cho nên có bữa có người hỏi giữa người thông minh với người đức hạnh chọn người nào, thì Giang nói cái từ hỏi thông minh thì cũng đã không rõ rồi. Thứ nhất là trong nhà Phật không nói thông minh, trong nhà Phật nói là trí huệ. Trí huệ là trí huệ thế xúc thế gian. Còn thông minh là nói về cái của hàng thế gian. Có nhiều người ở đời họ rất giỏi, họ thông minh lắm, họ làm việc nhanh nhẹn vân vân, họ học cái gì cũng nhanh, nhưng mà họ không tin được Phật pháp thì đó không phải là trí huệ. Họ không hiểu được Phật pháp thì đó không phải là trí huệ, đó chỉ là thế trí biện thông. Nó chỉ là ý thức thứ sáu hoạt động tốt thôi, hoạt động nhanh nhẹn thôi. chứ không phải là trí huệ. Trí huệ của nhà Phật đo trên gì? Đo trên tiêu chuẩn là quý vị có thể hiểu được Phật Pháp, quý vị có thể giải hiểu, tin được Phật Pháp, đó là trí huệ. Người trí huệ sâu tức là người hiểu được Phật Pháp sâu, người có thể gì? Giải được Phật Pháp, người có thể tin được Phật Pháp, thì những người đó gọi là trí huệ sâu. Cho nên trí huệ thì, mà trí huệ sâu thì nói với quý vị tự nhiên họ có đức hạnh. Cho nên trong nhà Phật chẳng có ai mà ngược lại. Người ta có trí huệ chắc chắn người ta có đức hạnh. Còn người không có đức hạnh thực tế là người không có trí huệ. Họ chỉ có cái sự thông minh ở thế gian. Còn cái đối với Phật Pháp họ không hiểu. Họ không hiểu cho nên trong dù học Phật Pháp mà họ không hiểu. Họ không hiểu cho nên họ không làm. Còn người đã hiểu thì tự nhiên người ta sẽ tin, người ta sẽ làm. Đó, cho nên câu hỏi đó chứng tỏ là mình chưa hiểu về Phật Pháp. Mình đã để xem lầm, lầm cái Phật Pháp. Những người tu hành thật sự có công phu là gì? Những người có trí huệ. Còn không có trí huệ không thể có công phu. Cho dù trí huệ họ không có phát ra là họ không có duyên. Chẳng hạn như người ta không có duyên để học tập, không có duyên thế này kia, nhưng thực tế người đó tin được, nếu như có duyên đưa cho người ta Phật Pháp người ta cũng sẽ hiểu được, đó là người ta có trí huệ, chẳng có không có duyên đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu đây là thế nào là thượng trí, thế nào là trí, trí thế gian, trí xuất thế gian khác nhau rất nhiều. Cho nên ở đây vì thế hàng phàm phu ngu muội đó đều có thể được đạt được pháp môn này. Còn nếu mà tu theo kiểu thiền đó, thì nếu mà nghiên cứu để mà sáng tỏ tâm mình đó, thì chỉ có hàng thượng trí mới kham nổi thôi. Cho nên thiền tâm, những người ngộ thiền tâm quý vị thấy không nhiều. Thiền tâm đại thừa đó, quý vị thấy thành tựu lớn nhất là vào thời ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, là giống như là rực rỡ đó. Ngài lập ra coi như là dưới ngài thành tựu 43 người. 43 người rồi vẽ ra thành 5 tông phái. Cho nên từ đó thiền tông Trung Hoa mới gọi là một cái hoa mà 5 cánh. Hoa 5 cánh là nhờ ngài Lục Tổ, ngài khai sáng tiền bao nhiêu đời những một người thôi mà. Mà tới đời ngài Lục Tổ mới bắt đầu phát ra được 5 môn phái khác. Giống như là Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Nghĩa Huyền. Thì như vậy những cái nhánh khác, và từ đó mỗi nhánh thì cũng bao nhiêu người thành tựu nữa. Sau ngày Lục Tổ đời sau á, có những ngài đều thành tựu nữa. Rất nhiều, mỗi người độ được vài người đệ tử nữa, cho nên là thành tựu rất nhiều. Và thiền tông đại thừa chói sáng một thời tại Trung Hoa. Và ở Việt Nam, song song ở Việt Nam cũng có thời hưng thịnh ngang gần gần với thời nhà Đường, thời nhà Tống. Thì ở Việt Nam cũng quý vị thấy cũng lúc đó cũng có, đúng không? Ở Việt Nam cũng thành tựu rất nhiều tác phẩm thiền tông. Nhưng rồi sau đó thì chìm mất tiêu rồi. Thời nay mạt Pháp bây giờ người nói tu thiền, thực tế tu thiền Vipassana. Còn thi thiền đại thừa thì chẳng có mấy ai. Họ nói họ tu thiền nhưng họ cũng chẳng hiểu thiền luôn. Nghiên cứu tự tâm đêm ra một công án, hỏi một công án thiền cũng không hiểu được. Dần dần là gì sao? Không có người cao căn tánh thượng thượng nữa rồi. Toàn là gì? Căn tánh trung hạ, thậm chí phải nói hạ hạ căn, thậm chí liệt căn luôn, rất là quá kém. Nên là Phật Pháp vào thời mạt Pháp, người tu hành đa phần gieo duyên, người thành tựu ít vô cùng. Dù pháp môn Tịnh Độ, ngày xưa Đại sư Thiện Đạo nói vạn tu vạn nhân khứ, tức là vạn người tu thì vạn người vãng sanh, vạn người có thể về. Nhưng bây giờ thì sao? Vạn người tu nói như ngài Lý Bình Nam chỉ có 3 đến 5 người được vãng sanh. Tỷ lệ nó sút giảm quá cao, đúng không quý vị? Hồi xưa 100%, bây giờ chỉ có được gì? 0.3%, quá thấp. Thấy rớt mất cái gì? 99.7%, 99.07%, phải nói 99.97%. Như vậy mất quá nhiều. Tại sao vậy? Vì thời nay chúng sanh là gì? Chúng sanh thời nay quá quá phiền não quá lớn. Họ quá xem thế gian này thật là thật. Rồi họ gì? Họ bị thế gian chuyển. Đa phần bị thế gian chuyển bởi vì phiền não thời nay lớn hơn thời xưa. Đúng không? Quý vị thấy thời nay có nhiều thứ giải trí quá. Ngày xưa người tu hành thời xưa người ta đâu có giải trí đâu. Làm gì có TikTok đúng không? Làm gì có TV để coi. Mà người nông thôn á, ông già bà cả ăn rồi ra đồng, làm hết đồng rồi về. Về nhà có gì đâu, không biết chữ nữa, biết có người dạy cho một câu Phật hiệu niệm. Thì niệm mấy năm là thành công, tối về là ngủ sớm niệm Phật, sáng dậy niệm Phật, ra đồng làm niệm Phật. Nên niệm Phật mấy năm thành công là đúng rồi. Còn bây giờ người đời nay thế nào? Người đời nay sáng dậy, ai mà tinh tấn niệm Phật được tiếng rưỡi, đúng không? Hai tiếng à. Hai tiếng sau rồi bắt đầu chạy đi làm thế gian đủ các việc, coi lướt web Facebook rồi coi này coi kia, lo nghĩ đủ chuyện, làm đủ thứ, tới tối về mệt đừ đẫn lên niệm mấy câu Phật hiệu, nghe được mấy lời pháp. Thế là tu như vậy, thoát ra một ngày toàn vọng tưởng trong thế gian. Thì 3 năm, 5 năm làm sao thành tựu? Đúng không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng mặc dù pháp môn này tu bất cứ lúc nào, nhưng mà lúc nào cũng vọng tưởng đủ thứ chuyện lo lắng. Ngày xưa người kia đâu có phải lo là tháng này phải trả bao nhiêu tiền điện, tháng này phải trả bao nhiêu tiền ga, con mình không có tiền đi học rồi, vân vân. Người ta đâu có lo như vậy. Còn bây giờ lo, đã lo như vậy rồi còn lo thêm con mình bữa nay bị cô giáo gọi về báo nó lười quá, nó gây chuyện này chuyện kia, rồi phiền não lên. Rồi chồng mình á, thì tôi nghĩ chồng mình bữa nay đi với ông cô nào đó nha, thế này kia, tâm thường vọng tưởng sanh phiền não trong cái thế giới này. Cho nên làm sao thành tựu được? Người thành tựu được thời nay phải là người giỏi buông xuống, tức là ở trong trần mà không nhiễm trần. Dù quý vị tu bất cứ pháp môn nào, quý vị cũng phải như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là việc đến thì xử lý, hết việc thì phải buông xuống ngay. Thấy chuyện gì tới trước mặt, xử lý. Hết sự việc rồi sao? Đừng để trong tâm. Trong tâm chỉ có A-mi-đà-phật hoặc là A-di-đà-phật, gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn nếu không là tu đủ lục niệm là niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Niệm về giới, nhớ nghĩ về giới, nhớ về bố thí, nhớ về chư thiên. Đó, vì không nhớ được cái lục niệm đó, thường tu như vậy thì mới năng chứng quả được, mới có thể chứng quả được. Còn nếu như mà mình toàn ở trong thế gian không, mình suốt ngày còn vọng tưởng, chuyện nó qua rồi cũng vọng, chuyện tương lai chưa tới cũng vọng, này kia nhiều vọng quá, làm sao được. Rồi còn nhiều người nói con muốn độ chúng sanh, con muốn độ con muốn độ cháu con. Muốn độ làm sao? Quý vị bảo nó niệm Phật nó càng khó nữa. Tại sao? Nó học vào cái ngày nó lên mạng nó lướt, nó học bao nhiêu tri thức thế gian, nó nghe thầy cô giảng bao nhiêu chuyện, nó toàn lấy cái đó, cái gì nhiều thì nó làm chính mà. Mình nói một hai câu làm sao nó nghe lọt tai. Cho nên muốn độ con, độ cháu á, quý vị phải có trí huệ. Trí huệ thế nào? Phải phương tiện độ sanh. Trí huệ thế nào? Quý vị có thể dẫn dắt nó làm sao nó học Pháp được. Khi nào nó thấm nhập được Phật Pháp thì nó sẽ tự tu hành. Không ép nó cũng tự tu. Thế làm sao bây giờ? Bây giờ quý vị phải thế nào? Với vị thiền trang bữa có người Phật tử hỏi, con nói hoài mà nó không nghe, sáng thì nó thức dậy trễ quá, nói Phật Pháp càng ngày nó càng cả lại. Thì thiền trang hỏi, con cô bao nhiêu tuổi rồi? Nói cô nói 19, thật ra là nói thì người Việt là 20 tuổi rồi. 20 tuổi sinh viên năm thứ hai rồi thì còn gì nữa. Nhưng cho nên tới lứa tuổi đó mà cô còn chăm nó như con nít thì không được rồi, chắc chắn nữa. Phải hiểu đời nó tới lứa tuổi nó lớn rồi, mười mấy tuổi là nó nhận thức nó khác rồi. 12, 13 tuổi là quý vị phải dạy con theo kiểu là làm bạn của chúng sanh. Là bạn không mời của chúng sanh đó, là tác bất thỉnh chỉ hiểu rồi. Quý vị không thể dạy kiểu áp đặt được nữa đâu. Quý vị phải giỏi, quý vị phải khéo phương tiện. Tức là gì? Ví dụ như quý vị phải làm thế nào? Quý vị phải nói với nó, tìm hiểu đời sống nó, làm bạn nó, để nó có gì, nó nhìn thấy. tương lai, à tương lai con mai mốt con học con làm gì, à, nó lớn lớn tuổi sinh viên năm thứ hai thì nó biết nhiều rồi, bây giờ nó nói là con có nhìn thấy tương lai con làm sẽ như thế nào không, con có thấy các anh chị thế này, à, anh chị khóa trước khóa sau trường con không, à, kể cho nó nghe đó, anh chị hàng xóm rồi vân vân, rồi một hồi nói các anh chị đó ra trường đi làm có giàu có hay không, có bao nhiêu người hạnh phúc đó, hay là họ ly dị họ đánh nhau kìa, họ đi tù thế này kia, mình phải kể cho nó nghe những đời là vô thường. Rồi con có thấy cha mẹ không, cha mẹ trước kia cũng như con á, đó, hồi xưa cũng mộng thế gian lắm, gọi là giấc mộng uyên ương hồ điệp đó, nếu bây giờ thế nào đó, như cô đó cô nói là chồng cô mất rồi đó, thế chăng đó, đó thì đó hồi xưa cũng vậy đó, bây giờ thế nào, mẹ cũng như con bây giờ 20 năm sau thế nào thấy rõ ràng đó, con có được gì đâu đúng không, mẹ cũng không được gì, con đi con đường đó thì từ nó thấy được thế gian vô thường, nó thấy đời là quyển mộng, từ đó mình giới thiệu nó vào Phật pháp, giới thiệu cũng phải khéo đúng không, bằng cách nào, bây giờ cái gì nhiều người muốn tu phước lắm mà đó, dạy cho con, mẹ không biết đăng cái bài pháp này, con tới con đăng giùm con cho mẹ coi đúng không, đăng bài pháp lên Facebook, đăng lên YouTube, nó cắt video đó, nó rành lắm, video nó cắt đó, nó rành lắm, chắc giờ bác nó kéo qua cái lại để nó nghe được, con lọt được tai chứ nào là con cắt đoạn này nè đó, tự tua nghe cho mẹ nghe mở lại cho mẹ nghe cho kỹ thì nó, mình nghe nó cũng nghe. À, cái đoạn này để từ đọc, con đọc cho mẹ nghe thử coi, con mẹ kiểm tra thử con đăng đúng chưa, à, đọc qua đọc lại vô tình đó, những phương tiện đó dần dần nó thấm nhập vào thì con mình em mình cháu mình dần dần nó vừa có phước mà nó cũng vừa có huệ trong đó, nó hiểu được Phật pháp thì nó mới vào Phật pháp được, những cái chuyện nhân quả vân vân, những chuyện đời sống nó từ từ nó thấm nhập vào. Chứ còn quý vị vô chưa gì bắt con lấy niệm Phật con đọc kinh con thế này kia làm sao nó nghe được. Còn tuổi trẻ nó bây giờ nó thức 1-2 giờ sáng, nó sinh viên mà, thì nó ngủ dậy trẻ đương nhiên thôi, cứ để nó ngủ chứ đúng không, mình phải tùy thuận chúng sanh, mỗi chúng sanh sống mỗi hoàn cảnh, trẻ mà bắt nó sống như già mình không được. Đó là gì, quý vị phải có trí huệ, quý vị mới độ được con, độ được cháu, độ được gia đình như vậy, độ được chồng như vậy, mình phải làm sao có phương tiện. Chứ bây giờ quý vị toàn ép mà áp đặt, mà người thời nay càng kỵ với áp đặt, càng áp đặt bao nhiêu càng phản tác dụng. Quý vị càng phương tiện càng khéo léo, tức là khéo dẫn dắt chúng sanh đó, mà mình phải có trí tuệ và mình phải có công phu tu hành, không có công phu làm sao được, mình phiền não quá nói ai nghe đúng không, mình không phiền não thì mới nói người ta, mới dẫn dắt người ta đó. Mẹ thấy con, mẹ mới nói với con nghe đó, mẹ là gì, từ khi mẹ tu hành Phật pháp mẹ ít phiền não, mẹ rõ ràng đó không, mẹ vui lúc nào đời mẹ vui phơi phới nè, con thấy không, con thấy không, và mặt mày con, mặt ngày con bí rỉ à, cho nên tu hành mặt mày quý vị suốt ngày buồn sầu rồi trách móc người khác thì đừng có mong độ sanh, không độ được ai đâu, thật sự không độ được ai, chả ai tin tưởng quý vị à, cho nên ngay cả đồng tu trong đạo tràng đó, quý vị hãy nhìn những đồng tu nào mà tu họ có công phu đúng không ạ, họ có đắc lực là ai cũng tin tưởng, mà đồng tu nào mà có phiền não nhiều thì dần dần đồng tu họ cũng sợ luôn, mỗi lần tìm người ta là toàn mang phiền não cho người ta không. Cho nên là riết rồi người ta sợ mình luôn. Đó là mình không độ được chúng sanh đâu. Vì sao? Mình không độ được mình. Trong kinh Vô Thượng Thọ nói rằng rõ ràng là nhân năng tự độ chuyển tương chẩn tế. Đúng không? Người có thể tự độ mình rồi đó, rồi thì mới luân chuyển độ những người, cứu tế những người khác đó. Cứu tế là những người khác, cứu tế những nhọc. Cho nên mình á, học Phật pháp phải hiểu, tuy là Phật pháp nhiễm màu nhưng mà phải thực hành thì mới thấy được. Cho nên đây là Thiện Căn sẵn, Thiện Căn chia sẻ cho quý vị thấy cái nhiều điều mà mỗi người mình phải hành. Mình hành đi, mình thành tựu rồi thì tự nhiên mình ảnh hưởng với người khác. Quý vị cứ tu đi, tu mà thật sự có công phu rồi á. Ví dụ như một cơn dịch bệnh nó đến, mọi người xung quanh người ta đều bệnh nhưng mà quý vị không bệnh. người ta mới thấy nhìn ra, à đặc biệt đó nha, cái người đó đặc biệt nhờ tu hành Phật pháp. Gặp chuyện phiền não, người ta phiền não, mình không phiền não. Họ nói, ờ à, người đó đặc biệt đó nha, đó nên học người đó. Vì sao người ta như vậy? Vì người ta không phiền não, người ta học Phật nên không phiền não. Đó, mình phải học như vậy, học Phật như vậy, không nên học Phật mà toàn phiền não. Quý vị học Phật mà phiền não quá nhiều, nói với quý vị thật tế, quý vị tạo ra ảnh hình ảnh xấu cho Phật pháp, quý vị giảm phước báo quý vị. Cho nên học một hồi đọa lạc, chứ không phải học một hồi đi lên. Đó, học hồi là quý vị không có phước báo, giảm phước báo vì quý vị phá hoại hình ảnh Phật pháp mà. Cho nên là khỏi biết tu học, nên nhớ đừng có phiền não, phải là trí huệ sanh, phải có định lực, phải công phu. Đó, cho nên là gì, tu là tu như thế, chứ không phải lên là niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu, niệm bao nhiêu bộ kinh là tu, không đủ. Cái đó mới hình thức tu. Còn tu được hay không là phải ứng xử trong đời sống hàng ngày. Đó là gọi là tu thiền quán. Quán tâm mình, tâm mình có thật sự trụ trong chánh pháp chưa? Tâm mình có thật sự có bớt phiền não chưa? Cho nên nhiều đồng tu lâu năm tu hành mà không có đắc lực là do cái phiền não quá lớn, không biết điều tâm. Cho nên là hôm nay biết rồi, đúng không? Tuy là nói niệm Phật vãng sanh á, nhưng mà niệm Phật phải có công phu. Muốn có công phu hãy buông xuống. Muốn buông xuống phải hiểu pháp, phải nghe pháp, hiểu rồi buông xuống. Khi nào công phu đắc lực rồi, không cần nghe pháp nữa cũng được, niệm Phật một câu niệm tới cùng, không phiền não, không gì hết. Đó. Ngày ngày trí huệ sanh, tự nhiên trong câu Phật hiệu có pháp. Tự nhiên trong câu Phật hiệu sẽ có tất cả. Lúc đó thì không có cần pháp nữa. Nhưng mà đa số đồng tu bây giờ đa số là phải dựa vào pháp. Nếu không dựa vào pháp thì không chịu nổi, phiền não hoài. Thậm chí nghe xong lát sau quên mất. Đó. Nó nghe trong tay này lọt qua tay kia. Hồi nghe bây giờ thì ui thầy Hiện Trang bữa này giảng hay lắm, Hòa Thượng Tịnh Không giảng hay lắm. Thế nhưng sau đó thì quên mất. Cho nên cố gắng nha quý vị, hãy cố gắng làm sao tu hành á. Đây thì khuyên mọi người hãy cố gắng làm sao đừng để mình bị phiền não, hãy tán tu. Pháp Tạng Bồ Tát ư nhân địa trung, bi nguyện hoằng thâm, khai hiển thử tha lực pháp môn, thị dĩ thế xưng Mi Đà nãi đại nguyện chi vương. Có nghĩa là gì? Bồ Tát Pháp Tạng ở trong nhân địa, tức là ở trong địa vị tu nhân, chưa có chứng quả, chưa chứng quả thành Phật á, gọi là nhân địa. Bi nguyện bằng thâm, bi nguyện, bi là gì? Bi là từ bi, nguyện của ngài đã từ bi và sâu rộng, hoằng là sâu, bi là thâm là sâu, còn hoằng là rộng. Khai hiển thử tha lực pháp môn, mở ra hiển bày ra cái pháp môn tha lực này. Đó, đây là pháp môn tha lực này. Vì thế thì dĩ, tức là vì thế đời thế là thế gian, hoặc là đời cũng được, ở đây nên dịch là thế gian. Thế gian xưng tức là xưng là cái gì, gọi đó, hoặc là xưng là tức là gọi một cách côn kính. Xưng Đức Mi Đà là gì? Là vua của các đại nguyện, đại nguyện chi vương, tức là vua của đại nguyện. Là vì sao ngài có đặc biệt? Tại sao những đức Phật khác không có nguyện độ sanh thù thắng như ngài? Vì sao hàng phàm phu ngu phụ đầy phiền não mà cũng được độ, còn những môn khác đâu được đâu quý vị? Quý vị tu phải bớt phiền não, còn môn này á phiền não chỉ cần ít chút thôi, tin là được, không có đoạn hết. Vì thế hàng phàm phu ngu muội như thế đều được. Nếu chỉ nói tham cứu làm rõ tâm mình thì chỉ có bậc thượng trí mới đảm đương được. Bồ Tát Pháp Tạng ở trong nhân địa, phương xót nguyện sâu rộng, mở bày pháp môn tha lực này. Vì vậy thế gian xưng Đức Mi Đà là vua của đại nguyện. Chúng ta thấy Đức Mi Đà tại sao được vua của đại nguyện? Tại vì Ngài độ được những điều mà những hàng chúng sanh mà pháp môn khác độ không nổi, đúng không? Quý vị thấy chúng ta nói rõ ràng ở trong kinh, Địa Tạng đi, chúng ta lấy Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Địa Tạng ở phẩm thứ hai, quý vị thấy là Đức Phật nói gì? Đức Phật Thích Ca nói là gì? Ta hiện ra nhiều thân để độ nhiều hàng là chúng sanh sai khác, đúng không? Trong chúng sanh đó có người căn tánh sáng lẹ, nghe pháp của ta thời liền tin nhận. Hạt có người phải ân cần phiên bảo thì mới thành tựu được thiện quả. Hạt có người thì nghiệp chướng quá nặng cho nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Đó. Tức là Đức Phật nói chỉ có cũng chỉ độ được cái gì? Một người là căn tánh sáng lẹ, hạng người đó thì nghe pháp của Ngài tin nhận. Rồi cái hạng người giữa giữa đó thì Ngài cũng rất là ân cần khuyên bảo, dùng đủ phương tiện hết. Cuối cùng họ cũng vậy, cũng được thành tựu được thiện quả, tức là quả quả thiện thôi. Quả thiện là có nghĩa là gì? Chỉ có độ được quả trời người nhiều lắm. À, ít có người chứng quả, đúng không? Đó. Rồi có những hạng mà nghiệp chướng phiền não quá nặng cho nên trắng đêm lòng kính minh ngưỡng mộ, không độ được. Đó. Nhưng mà ở đây gì? Ở pháp môn này thì đúng là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu. Hay chỗ đó. Nên là tranh Đức Phật A Di Đà mới gọi là Đại Nguyện Vương. À, là vua của các nguyện. Đó. Cho nên là Đại Nguyện Chi Vương hay là Đại Nguyện Vương cũng được. Tại chữ Hán, chữ Chi có đôi khi người ta viết tắt lại. Hữu mật tâm diệt thị tha lực môn, đồng thuộc quả giáo, giai thị tùng quả khởi tu. Thêm nữa, mật tâm cũng là pháp môn của là môn hay là pháp môn đó, tha lực. Đây là mật tâm, nói lên mật tâm thì Ngài Hoàng Nghiêm Tổ cũng là Kim Cang thượng sư của mật tâm, cho nên Ngài cũng nói qua mật tâm. Đồng thuộc quả giáo, tức là cùng thuộc về cái giáo pháp về quả, tức là pháp này giáo pháp về quả, câu sau giải thích. Giai thị tùng quả khởi tu, tức là đều là từ quả mà bắt đầu tu. À, bắt đầu tu từ quả đó, không phải chúng ta nói là bắt đầu tu từ quả, từ quả khởi tu, tức là tu khởi tu từ quả. Nếu chúng ta nói dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt mình hay suông là khởi tu từ quả, đều là khởi tu từ quả. Tức là có quả rồi mình mới tu. Phải ai? Quả của Đức Phật Hoa Sen. Quý vị thấy điều này nói trên lý, nói trên sự nào cũng đúng hết. Mình niệm Phật, mình vừa phát nguyện vãng sanh, tâm khởi lên ý niệm muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì trên ao Liên Trì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đã nở ra một đóa hoa sen. Hoa sen đó có tên của mình rồi. Và ngày ngày nếu mình siêng năng tu hành, niệm Phật, thì hoa sen nó càng ngày càng lớn, càng sáng. Nếu như không tu thì hoa nó xấu, hoa nó héo úa. Và nếu như hết tu, đổi qua pháp môn khác thì hoa tàn luôn, hoa lụi luôn. Còn nếu như mình tu tiến tới khi Đức Phật tiếp dẫn, thì Đức Phật cầm hoa sen đó tới tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đến đó, cho nên ngay khi mình tu là có quả rồi. À, từ cái quả mình tu, quả là Đức Phật đã xây dựng kết quả rồi. Giống như là gì? Giống như mình chưa xây nhà mà mình đã có người xây nhà cho mình rồi, đúng không? À, mình đăng ký ra là có người cho nhà rồi, mình tới chỉ cần chuyển tới ở thôi. Chứ mà anh làm cái nhà bắt đầu lên thiết kế là phải đi mua đất nè, chọn đất nè, rồi lên đất nhà bao nhiêu, nhà như thế nào, lên bán vé là khỏi cần như vậy. Pháp môn này là có, giống như muốn có đó, muốn về đó đất đó sống, đất đó có, cấp đất cho con luôn, nhà có sẵn cho con luôn, có đầy đủ phương tiện, con có chỉ cần là chịu đi thôi, đăng ký đi là được. Cho nên là đăng ký đi lên thiền, mà không đi không phải tự con đi nữa, họ chỉ cần gửi đơn đăng ký tới, đầy đủ thật sự muốn đi, là xét duyệt ngay. Nó tức là đến tiếp dẫn đưa con đi luôn. À, quý vị thấy ở thế gian á, quý vị có điều gì tuyệt vời như vậy không? Quý vị có đi đâu mà không có được ai tới đưa rước đầy đủ, chứ cần muốn đi cũng được như vậy không? Có đâu đúng không? Rất ít khi, rất ít khi. Đó, thế giới Tây Phương Cực Lạc là như cỡ đó đó, tức là giáo chủ Tây Phương Cực Lạc đích thần tới tiếp dẫn. Chứ không phải người bình thường à, không phải cử thần dân tới à, mà giáo chủ tới chính, giống như là quý vị vô nhập quốc, vô cái nước, đất nước đó, mà những tổng thống đất nước đó tới đó, người tới đó quý vị luôn, đưa quý vị đi luôn. Cho nên là quá tuyệt vời, không phải là pháp môn này tha lực mà cho đấy, mà cũng là quả giáo, tức là giáo pháp từ trên quả đó. Giáo pháp là từ quả mà cái tu, tức là có kết quả rồi mình tu. Đức Phật làm quả, Đức Phật đã thành tựu rồi, mình nương vào đó mình tu. Thử thù thắng nan tư chi tha lực môn, chính là gì? Cái môn sự thù thắng của khó nghĩ lường của môn pháp môn tha lực này là gì? Chánh thị mi đà bi nguyện chí thiết sứ, diệt chánh thị tịnh mật nhị tâm phương tiện cứu cánh sứ. Chính là chỗ chính là gì? Chỗ cái đây chúng ta phải nói là chính là bi nguyện của Đức Mi Đà đến nơi chí thiết sứ, tức là cái nơi cứu cánh, đến nơi tột cùng. Thế là bi nguyện của Đức Phật A Di Đà đến tột cùng, đến mức tột cùng á. Đó là bi nguyện của Đức Mi Đà. Đến tột cùng, đạt đến mức được gọi là tột cùng luôn, thiết xứ là đến tột cùng. Cũng chính là phương tiện cứu cánh, đến tột cùng. Chứ cánh tất xứ, tất là cứu cánh. Cứu cánh xứ tức là cái nơi rốt ráo rồi cuối cùng của gì? Hai cái pháp môn, hai môn, hai tông, hai pháp, hai tông phái, tịnh tông và mật tông. Đó. Thì chúng ta hiểu như vậy, tức là đây là gì? Thêm nữa, mật tông cũng là pháp môn tha lực, cùng thuộc về quả giáo, đều là khởi tu từ quả. Sự thù thắng khó nghĩ bàn này của pháp môn tha lực chính là bi nguyện của Đức Mi Đà đến tột cùng, cũng chính là phương tiện cứu cánh tột cùng của hai tông mật và tịnh. Tịnh và mật, chúng ta có thể tịnh và mật đi thêm chữ và nữa thì người ta rõ ràng hơn. Chỗ này chữ chi này thì Thiện Trang nghĩ có nhiều cái cách dịch, nhưng mà dịch như thế này thì nó có trường hợp ngược. Nếu mà ở đây dịch như thế này là để muốn đánh dấu cái sự thù thắng khó nghĩ bạc thì người ta đảo lại. Nhưng mà cái cách dịch này cũng có một cách dịch khác, là có thể đọc là cái sự pháp môn tha lực thù thắng khó nghĩ bàn này. Thì cái đây chúng ta dịch như vậy cũng được, như vậy nó suông hơn. Thì Thiện Trang cũng có xây xét qua lại, thì đôi khi dịch mình đổi qua đổi lại, nhưng mà Thiện Trang thấy là cách dịch theo bình thường nó rõ hơn. Ở đây không biết bữa sau là Thiện Trang dịch như thế này. Hôm nay xin phép dịch đảo lại, tức là pháp môn tha lực thù thắng khó nghĩ bàn này. Nhưng mà cái tỷ thử này nó chỗ này nó không có suông, nên chỗ này để Thiện Trang sẽ xem lại, chúng ta sẽ sửa lại cái chỗ này sau, sẽ xem lại chỗ này đi, cái tạm thời để cái cách này. Đoạn tiếp theo: cái tự tha bổn lai bất nhị. Cái là bởi vì chính ta, tự là chính mình, và tha là người khác, như Đức Phật A Di Đà đúng không, mà vốn là không hai. Cho nên ở đây nói rõ là thật ra bản chất là không hai. Khẳng trượng tha lực, khẳng tức là khẳng là chịu đó, cái chữ khẳng này là chịu, là đồng ý, nguyện, vui lòng. Thì chúng ta nói là nguyện dựa vào tha lực, chữ trượng là dựa vào. Tức thị ư thử nan tính chi pháp năng sanh tịnh tính. Tức là đối với cái pháp mà khó tin này có thể sanh được cái niềm tin thanh tịnh. Tức nghĩa là mình vì tự tha không hai, mình chịu mà nguyện mà nương vào tha lực, chính là thật ra là gì? Mình có thể tin đối với cái pháp này á, đối với khó tin này mà có thể sanh được cái lòng tin thanh tịnh. Quan trọng là lòng tin phải thanh tịnh. Năng tính khó tin mà lại có thể tin được, tức là mình tin được điều khó tin. Toàn do đương nhân chi vô thượng trí huệ, thử tức thị tự lực. Quý vị có thể tin điều khó tin, thật ra là gì? Toàn do bởi vì cái trí huệ vô thượng của chính người đó, đương nhân tới người đó. Có nghĩa là đâu phải đơn giản đâu quý vị, đâu phải ai cũng tin được đâu. Khó tin mà quý vị tin được, khó tin mà tin được thì chúng ta là đó là do là trí huệ vô thượng của cái người đó. Đây chính tức là tự lực, cho nên đây cũng chính là tự lực đó. Cho nên đâu phải đơn giản đâu quý vị ha. Quý vị thấy nhiều người người ta không có tin được. Vì sao? Người ta không có trí huệ vô thượng. Cho nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng, tức là nếu mà xa xưa không có tu phước trụ huệ thì đối với pháp này không thể nghe. Đúng không ạ? Người mà tin được thì đó, dĩ tằng cúng dường chư Như Lai. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nó đã từng cúng dường nhiều chư Phật. Tất năng hoan hỷ tính thực sự thì mới có thể hoan hỷ mà tin được điều này. Cho nên đó là gì? Cũng là tự lực đó quý vị. Quý vị tu nhiều đời nhiều kiếp nữa rồi quý vị mới phát được nguyện, quý vị mới tin được môn này. Cho nên người mà không tin là bình thường. Quý vị giới thiệu pháp môn tịnh độ này cho nhiều người đâu tin đâu quý vị. Nhiều người họ nói ôi sao tu pháp môn tịnh độ giỏi thì giỏi thiệt đó, nhưng mà họ không đủ. Cho nên ở giảng lần thứ 10 á, kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 của Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng á, ngài nói rằng ở phẩm thứ 10 đúng không, Vương Tử A Xà cùng với 500 trưởng giả đó, cái nhóm vương tử tức là những người con của vua A Xà Thế và 500 trưởng giả đó, nhóm đông người như vậy họ tới cúng dường Phật lên một cái hoa lộng hoa bằng vàng, lộng hoa kim hoa cái, tức là hoa cái tức là lộng hoa, kim là màu vàng, lộng hoa bằng vàng. Đó, rồi sau đó mọi người ngồi về một phía đồng tâm nguyện rằng chúng tôi đều sau này thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà. Thì Đức Phật mới nói rằng họ trong đời quá khứ đã cúng dường 400 ức Phật, đúng không? Thời và đó thì 400 ức Phật rồi, thì Hòa Thượng ngài nói là những người đó mà cúng dường 400 ức Phật rồi mà không phát nguyện bản thân Tây Phương Cực Lạc mà chỉ phát nguyện thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà thôi, tức đó là rằng cúng dường 400 ức Phật vẫn chưa đủ để họ phát nguyện vãng sanh, không khởi được tâm đó. Cho nên quý vị mà phát nguyện vãng sanh được á, chứ ngon là quý vị phải cúng dường hơn số đó, tức là hơn 400 ức Phật. Một ức á, có đơn vị ức có nhiều cách nói, nhưng mà nếu chúng ta lấy con số to to chút, 10 ức thì được 1 tỷ. Vậy 40 tỷ, 400 ức Phật tức là 40 tỷ Phật. Quý vị cúng dường 40 tỷ vị Phật rồi mà vẫn chưa phát nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là cách giảng ở bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 của Hòa Thượng. Thì tất nhiên cách giảng đó thì Hòa Thượng nói như vậy cũng là một cách nói rất là khuyến tấn chúng ta. Đó. Nhưng mà ở lần giảng lần thứ 11 thì Hòa Thượng nói khác. Tại vì dựa vào bộ khoa chú nói khác. Tại vì đằng sau còn có câu nói là họ vô số kiếp lai trụ Bồ Tát Đạo. Tức là vô số kiếp này là họ đã trụ vào trong Đạo Bồ Tát rồi. Cho nên những người đó thật thế cũng không phải là người thường. À, Hòa Thượng lại nói cách khác cho nên chúng ta cũng phải hiểu được nhiều đó. Cho nên là bây giờ chúng ta làm cho sao? Chúng ta dung thông hai cái đó là một. Dung thông là đó là Bồ Tát thị hiện. Đó, thị hiện như vậy để cho chúng ta thấy nan tính chi pháp, pháp khó tin là như vậy. Đúng không? Mà chúng ta cũng không có được khinh thường. Đó, không phải khinh thường. Đó, có nhiều người á, mình tu tịnh độ rồi, mình khinh thường người khác. Tức là thấy cái ngài khác không nguyện vãng sanh Tây Phương. Thấy cái ngài khác tu theo hạnh tiểu thừa, tu Vipassana vân thì chê. Mà khinh thường người ta, đó là cũng sai. Quý vị nên nhớ mỗi người đến nhân gian là có vai trò nhiệm vụ khác nhau. Trong số những người tu những pháp môn dù là tiểu thừa, dù là tu pháp môn khác, nhưng mà trong đó có những người là đương cơ của họ, tức là họ là thực sự họ tu nhiều đời nhiều kiếp môn đó rồi. Cho nên đời này họ tu môn đó thì họ mới thành tựu. Và có một số người đó là Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát thì ngu ngu ngơ vào tu môn đó để dẫn dắt chúng sanh, để tạo thành căn lành cho chúng sanh. Cho nên đừng vì mình tu môn ngon mà chê môn khác nha. Chê. Cho nên nó tịnh động tâm chúng ta, nhiều người không học, không hiểu, vô tu tịnh tịnh độ thời gian là bắt đầu chê bai. Thầy tu thiền này kia tu kia, chê như vậy là sai. Không phải như vậy, mình phải tôn trọng với tất cả mọi người, tánh linh mọi người, căn lành mọi người, chúng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn. Quý vị làm sao biết người ta căn tánh thế nào, tu pháp môn nào? Rồi quý vị không biết thân phận người ta giả vờ ngây ngây ngu ngu vậy đó, nhưng người ta là Đại Bồ Tát thị hiện đó quý vị. Làm sao biết được? Quý vị, người ta thị hiện như vậy, người ta hạnh người ta như vậy, người ta cố tình như vậy. Chúng sanh bây giờ tu hết tịnh độ rồi, bây giờ ta cũng phải vô ta thị hiện thân phận để tu Vipassana chứ, thử tu Đại Thừa Thiền Tâm để duy trì mạng mạch Phật Pháp chứ. Cuối cùng Phật Pháp diệt hết rồi, người đời sau họ có những căn tánh như vậy, họ không có ai, không có Pháp, có người kéo dài cái Pháp đó. Cho nên nguyện rằng phải vào trong đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nó là chư không hữu tận, ngã nguyện vô tận. Ngài Tệ Sĩ cũng lấy câu đó đúng không ạ? Hư không á, cái khoảng không hư không á, quý vị biết là nó gần như vô tận đúng không? Nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm nó là vô tận. Hư không hữu tận, tức là hư không trong kinh Hoa Nghiêm nó là có tận đó. Cái hư không á là cái khoảng không vũ trụ này, quý vị đi miết á, tưởng là vô tận đó không, mà có tận. Nhưng mà ngã nguyện vô tận, tức là nguyện của tôi là không có cùng tận luôn. Nguyện đó nguyện ai? Nguyện Ngài Phổ Hiền đó. Cho nên á, nếu mà mình đem tâm Bồ Tát mình suy xét đó, thì trong cái bài cuối cùng, cái di chúc cuối cùng của Hòa, di chúc của Hòa Thượng Đệ Sĩ á, có câu câu đó đó chính đó, ngài nếu mà mình nhìn theo kiểu gọi là mình tán thán á, mình có thể nhìn là gì, ngài là Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài mới dùng cái câu của ngài Phổ Hiền, hư không hữu tận, ngã nguyện vô tận, đúng không? Ngài hư không thì có cùng tận, nhưng mà tôi nguyện của tôi thì không có tận. Chứ vậy rồi ai? Phổ Hiền Bồ Tát, mình nói đó hóa thân Bồ Tát Phổ Hiền. Còn nếu không mình nói đó là người đó, vị đó đang tu theo ngài là tu theo hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên ngài là gì? Một hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền trong tương lai, cái thành tựu hoặc là bây giờ cũng là Bồ Tát Phổ Hiền mà sao mình biết. Đấy là gì? Không có được cống cao ngã mạn, cũng không có được tự ti. Cho nên học Phật Pháp á, làm sao phải biết dung thông. Mình học môn này nhưng mà người khác tu môn khác cũng được, không sao hết. Chẳng biết ai thế nào đâu, chả biết ai phàm phu, ai Bồ Tát đâu. Nhiều khi Bồ Tát thị hiện trong đó, mình đã chê bai, mình mang tội chết. À. Cho nên nói là gì? Khi mình tán thán thì mình tán thán. Cho nên nói, mình mỗi phần học, mỗi lần cảnh giới mình phải lên. phải làm sao nhìn chúng sanh. Rồi có nhiều người đồng tu nói: thầy ơi, tội nghiệp chồng con quá, chồng con sao, chồng con tạo nghiệp quá nặng, vân vân, nào gặp nghiệp sát sanh nơi kia, cha mẹ con tạo nghiệp nặng quá, bây giờ sao? Rồi quả báo tới chưa? Quả báo tới rồi, bệnh đau ghê gớm thế này kia, rồi nghiệp nó nặng quá, bây giờ làm sao? Thì quý vị, đó là quý vị nhìn theo góc nhìn phàm phu, biết đâu người đó chính là Phật Bồ Tát ứng thân tới thể hiện nghiệp quả cho chúng sanh thấy đó. Đó, ta làm ác như vậy, ta làm nghề sát sanh như vậy, vân vân, bây giờ quả báo nó tới rồi đó, chúng sanh né ra đừng làm. Quý vị đâu biết được, đúng không? Quý vị phàm phu, quý vị nghĩ đó toàn như vậy. Quý vị cố gắng cứu, cứu ai? Cứu Bồ Tát à. Cho nên là tâm niệm mình đổi lại là mình phải khác ngay. Mình thấy thế gian mọi thứ đều tốt đẹp hết đó. Cho nên là đó là gì? Mình không biết khi nào mình chưa chứng quả, mình đâu biết ai là ai đâu. Mình nhìn theo nhìn phàm phu thì phải như vậy, phải như vậy. Nhưng mà khổ nỗi đó Bồ Tát mà, hoặc Bồ Tát đến ứng quá thân mà, các ngài thể hiện như vậy, của mình bắt buộc Phật Bồ Tát đi ngừng ngựa làm theo mình, có phải phàm phu quá chấp trước không? Cho nên là gì? Biết phận mình là phàm phu, hãy lo việc của mình. Phàm phu của mình thì chưa ra khỏi sanh tử mà đòi người ta ra khỏi sanh tử, vô hữu thị xứ, không có đạo lý đó. Cho nên làm sao biết được, ai biết được ai thế nào? Mỗi người đẩy một cái nhân duyên, có nhiều khi nghịch duyên cũng giúp cho mình thành tựu, thuận duyên cũng giúp cho mình thành tựu. Đừng nghĩ nghịch duyên không giúp mình, có. Quý vị thấy không, ở đời nếu mà gia đình quý vị mà bình bình an an, tức là luôn luôn bình an, thì quý vị có tu được không? Ít lắm. Đa phần phải sóng gió cuộc đời, phải có chuyện này chuyện kia. Như vậy đó là gì? Chuyện này chuyện kia là Phật Bồ Tát thị hiện, Phật Bồ Tát an bài cái chuyện vậy để giúp mình giác ngộ. Cho nên là người biết tu hành là gì? Những hoàn cảnh đó đều là chuyển phiền não thành bồ đề. Cho nên là gì? Những người phiền não là tại vì sao? Họ không thấy được, họ không có thấy được điều đó, cho nên là suốt ngày họ bị, đúng không? Họ bị chuyện này, bị chuyện kia. Đó là gì? Đó là đáng thương, đúng không? Thì đáng thương, những người rất là đáng thương, phiền não nhiều. Cho nên chúng ta cố gắng học, mà sao đó, học cái Phật Pháp là phải gì? Phải thấu suốt tất cả những diễn biến trong cuộc đời mình, thật ra cũng bình. Khi quý vị nhìn được như vậy rồi á, quý vị tu hành thoải mái lắm. Quý vị ở nhân gian, quý vị không phiền não đâu. Con cái, gia đình, tất cả mọi chuyện đều bình thường. Và như vậy mình sống một nhẹ nhàng. Và như vậy mình niệm Phật có đắc lực và công phu. Còn quý vị nhìn cái nào cũng bắt mình nhìn theo cái tầm nhìn hạn hẹp của mình á, thì mình không bao giờ mình tiến lên được. Hãy cố gắng nhìn thấu, buông xuống. Thì sau đó mới tự tại tùy duyên niệm Phật. Đằng trước á, Hòa Thượng có để 20 chữ thì chúng ta nhớ chân thành, đúng không? Và đầu tiên phải có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Rồi đằng sau mới tu được, phải có những cái lòng điều đó, đằng sau mới nhìn thấu, buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật. 20 chữ đó, 10 chữ đầu là chuẩn bị trước tư lương, 10 chữ sau là 10 chữ dụng công. 10 chữ đầu là chuẩn bị thôi, giống như cái bình. Quý vị muốn bình đựng nước, cái ly nữa, muốn uống nước thì cái ly đó phải rửa cho sạch. Đó là chân thành, phải chân thành, phải tâm chân thành mới có. Phải thanh tịnh, phải có tâm bình đẳng, phải có tâm chánh giác, phải có tâm từ bi. Rồi quý vị sau đó mới dụng công mà nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Thì 10 người tu, 10 người vãng sanh. 20 chữ đó của Hòa Thượng Thành Không. Nên là gì? Ở đây quan trọng là giống như ly nước quý vị không rửa sạch. Tức là quý vị không có chân thành, không có thanh tịnh, không có gì bình đẳng, không có chánh giác, không có từ bi. Thì giống như ly nước nó không sạch, quý vị đổ nước cam lồ vô, quý vị đổ nước uống ngon vô, đúng không? Giống như bây giờ người ta thích uống gì, trà sữa, đúng không ạ? Quý vị đổ trà sữa vào thì nó cũng khiến cho uống đau bụng. Muốn niệm Phật đắc lực thì phải gì? Rửa tâm. Phải rửa tâm. Trong kinh Vô Thường Thọ là tẩy tâm dịch hạnh, phải nói đầy đủ là cải vãn tu lai, tẩy tâm dịch hạnh, tức là sửa xưa tu này và rửa tâm đổi hạnh. Chứ mình tu hành mà không có sửa xưa, lỗi xưa thì mình mới sửa đi, và mình tu từ đây đến về sau gọi là tu lai, đúng không? Cải vãn tu lai đó, tẩy tâm dịch hạnh, tức là đổi tâm đi và rửa rửa tâm đi và sao đổi hạnh đi, thì mình làm như thế là đúng rồi. Cho nên là mình phải biết nha, mình tu hành phải khéo. Chứ học Phật Pháp để làm gì? Thiện Căn giảng nhiều cho quý vị để làm gì? Giảng nhiều để quý vị hành được, giảng nhiều để mình ngộ ra, mình từ từ mình nghe qua mỗi lần, mình nghe một chút vậy nó thấm vào tâm rồi, thấy không? Đến khi gặp hoàn cảnh quý vị lấy ra xài, chống lại phiền não đó. Cho nên khi phiền não mình biết, quý vị nói âm thanh bị rè rè, Thiện Trang không biết tại sao quý vị báo âm thanh rè rè, chứ ở đây nó âm thanh Thiện Trang thấy bình thường, biết có phải là cái sợi dây nó bị sao không? Thì thôi thì bây giờ cũng không có khi kiểm tra được, tại vì cái này không biết thì thôi để cứ giảng hết buổi đi nha. Cái âm thanh rè rè thì không biết vì nguyên nhân gì, nhưng mà rõ ràng là thấy trên cái đường sóng không có bị. Nếu mà nó bị thì phải có cái đường sóng nó rè rè cơ, cho nên là có thể là do mạng quý vị á, nhiều khi mạng quý vị nó bị xa đó, chứ còn không phải đâu. Thì Trang nhìn thấy ở đây nó cái phần mềm nó báo không có báo. Thôi Thiện Trang xin phép tiếp tục nha, tiếp tục chúng ta còn đoạn nữa. Tiếp tục là gì? Ở đây chúng ta đang tiếp tục tới tên này nè, tức là bởi vì tự tha là vốn là không hai, chịu nương vào hay là chịu nguyện nương vào tha lực, tức là đối với pháp khó tin này mà có thể sanh niềm tin thông tịnh. Khó tin mà có thể tin toàn là do cái trí huệ vô thượng của người đó. Đây chính là tự lực. Tiếp tục, đảng năng tính nhập là đảng năng tính nhập. Chữ đảng này có nghĩa là gì? Chữ đảng này có nhiều nghĩa. Ở đây lấy liên từ là nếu, hễ, phàm. Hễ có thể tính nhập, tức là hãy có thể tin vào được lão thật niệm khứ, tức là lão thật là thật thà gia dặn à, niệm khứ tức là niệm luôn, tức là quý vị niệm miết thôi, niệm không có dừng, gọi là niệm khứ. Tự nhiên năng sở lưỡng vong, thì tự nhiên á cái năng và sở đều quên hết, hai cái điều này đều quên. Tức là đối với năng niệm và sở niệm, năng là gì? Năng là chính mình á, còn sở là đối tượng được niệm, tức là Đức Phật hoặc là danh hiệu được niệm. Thì từ từ hai điều đó quý vị dần dần niệm một hồi quên hết. Tự tâm bản hiện, thì cái tâm mình á, tự tâm tức là bổn tâm mình, thì sao? Lãng hiện, lãng là sáng hiện, tức là tự nhiên mình sáng rõ được bản tâm của mình. Tùng sự trì đạt lý trì, từ sự trì tức là trì trên sự trì, đây là chứng là mình nói mình niệm trên sự thôi, mà đạt được lý trì tức là từ được mới đầu niệm mình niệm thế nào, mình cái A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật đó, nhưng mà từ từ dần dần vô được công phu và là nhất tâm bất loạn. Công phu sự nhất tâm bất loạn, rồi từ sự nhất tâm bất loạn lên là lý nhất tâm bất loạn, thế nên vô được là lý nhất tâm bất loạn, là lý trì. Quý vị sẽ trụ được trong lý của thật tướng, khi đó là thành tựu rất cao, không phải công phu bình thường. Công phu của A-la-hán chỉ là sự nhất tâm bất loạn, còn công phu của Bồ-Tát Minh Tâm Kiến Tánh và sẽ trụ nó đi, gọi là lý trì. Lúc đó là quý vị từ sự trì quý vị chuyển thành lý trì luôn. Cho nên công phu này rất sâu. Tức phàm tâm thành Phật tâm, tức là phàm tâm, tâm phàm của mình trở thành gì? Trở thành tâm Phật. Tâm Phật gì? Lúc đó là Phật, thành Phật thiệt, đúng không? Tịnh tâm chi diệu, tức là sự duy diệu của tịnh tâm. Toàn tại ứ thử, toàn ở nơi điểm này hay toàn ở nơi này. Dịch nghĩa như thế này: bởi vì tự tha vốn là không hai, nguyện dựa vào tha lực. Tức là đối với pháp khó tin này, có thể sanh niềm tin thanh tịnh. Khó tin mà có thể tin, toàn bởi trí huệ vô thượng của chính người ấy. Đây tức là tự lực. Hễ tin nhập được, thật thà mà niệm, thì tự nhiên năng sở đều mất. Cái file này do hôm bữa nó bị lỗi máy, nó bị thiên trang cài lại nó mới hết, cho nên là nó mất một số cái này mình đã đánh rồi nhưng mà nó không lưu, nên quý vị thông cảm một cái file này nó không có lưu cái những cái bản hôm bữa cái đánh đoạn cái nó mất, đánh đoạn mất, cho nên là nó cứ lúc nó lưu lúc nó không. Thì tự nhiên năng sở đều mất, tâm mình sáng hiện, từ sự trì đạt đến lý trì, tức là tâm phàm trở thành tâm Phật. Sự màu nhiệm của tịnh tâm hoàn toàn ở điểm này. Cho nên là đây là đoạn nói về sự màu nhiệm tịnh tâm. Quý vị thấy, thứ nhất là gì? Quý vị tự tha vốn là không hai. Ở đây có nguyện dựa vào tha lực, nếu mà không có thể sửa thành chịu dựa vào tha lực cũng được. Tức là đối với pháp khó tin này, có thể sanh niềm tin thanh tịnh. Đó, quan trọng là niềm tin phải thanh tịnh, thật sự tin. Còn niềm tin mà nửa chừng thì chưa thành tịnh. À, khó tin mà có thể tin, toàn bởi trí huệ vô thượng của chính người ấy. Cho nên là cũng phải là đâu phải đơn giản nào, phải có trí huệ vô thượng à. Vô thượng tức là không có gì cao hơn nữa. Cho nên người bình thường tin là được rồi, bình thường thôi. Đây tức là tự lực, hễ tin nhập được, thật thà mà niệm. Tức là mình phải niệm hoài, đó, thật thà niệm. Thì tự nhiên năng sở đều mất, tâm mình sáng hiện, từ sự trì đạt đến lý trì. Tức là tâm phàm trở thành tâm Phật. Sự mầu nhiệm của tịnh tâm hoàn toàn ở điểm này. Cho nên đây á, ý nói nếu như mình cứ thật thà niệm, mình đủ niềm tin rồi, mình tu. Thật thà thật sự mà tu, niệm Phật đến nỗi quên hết năng sở. Tức là mới đầu mình niệm mình có phân biệt, mà mình niệm danh hiệu Phật và niệm Đức Phật A Di Đà là sở niệm mới đầu hai. Nhưng mà mình niệm đến mức độ mình cứ thật thà mà niệm, mình không nghi ngờ, mình cứ thế mà niệm, chân chất mà niệm, không nghĩ vọng tưởng nghĩ gì hết, mình cứ niệm, thì dần dần á hai thành một. Đó, câu Phật hiệu với chính mình là một. Mới đầu là câu Phật hiệu đó, mình niệm câu Phật hiệu với chính mình một, thì dần dần đó gọi là sự trì, duy trì được mã như vậy cả ngày cả đêm 24 giờ, đi đứng nằm ngồi cho đến ngủ vẫn là câu Phật hiệu chạy, thì cái đó là sự trì. Cái đó công phu gọi là nhất tâm bất loạn, chính xác là sự nhất tâm bất loạn. Rồi khi đó quý vị niệm dần lâu ngày thêm nữa, mà thường là nó nói là mấy năm nữa, thì công phu đó nó nâng lên một tầng nữa thành lý trì. Lý trì là sao? Tự nhiên mình thấy rõ ràng Phật hiệu đó không phải là bên ngoài. Câu Phật hiệu đó không phải câu Phật hiệu nữa, mà bây giờ mình hiểu là tự tánh Di Đà, tâm mình sáng hiện rõ ràng. Mình biết mình với Phật không hai, mình và Phật không khác, Tây Phương Cực Lạc chính là nơi này. Chỉ là đổi cảnh không đổi nơi. Đó, giống như trên màn hình, cảnh đang là chiếu ta bà. Bây giờ mình đổi cảnh ở Tây Phương Cực Lạc là xong. Cho nên đó là từ trụ trì mà chuyển sang lý trì. Và vẫn dần dần mình cũng thấy rõ chúng sanh là gì, vốn đều như vậy. Cho nên từ đó dần dần mình đạt được, mình giữ được cái tâm như vậy. Tâm mình luôn luôn sống trong hoàn cảnh đó. Mình sống tại Ta Bà mà giống như Tây Phương Cực Lạc, tức là mình khác với chúng sanh rồi. Công phu đó gọi là công phu lý trì, lý như tâm bất loạn. Đó là mình đã trở thành cảnh giới của Bồ Tát. Bồ Tát nào? Gọi là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm trở đi. Cho nên cảnh giới đó gọi là lý nhất tâm bất loạn. Từ sự trì lên lý trì. Cho nên mới đầu vẫn thì sự trì đầu tiên là niệm cho được. Sự trì này nó chưa được bao nhiêu, nhưng mà trì dần dần nó kéo dài cái niệm để mình không bị quên, không bị cái gì chen vào được. 5 phút, 10 phút mà gọi là không bị tán loạn. Công phu đó gọi là một mãn, gọi là một mãn thành khối, hay là một mãn thành phiến. Để được thành phiến thì phải nhiều cái mãn đó nó nối lại với nhau. Một mãn là mới đầu là có mấy câu Phật hiệu, đúng không? Giống như chúng ta niệm 3-3-4. Mới đầu là 3-3-4, 3-3-4, thì 3-3-4 là một câu, 3-3-4 là một đoạn. Nhưng mà mình nối dần, ngàn dần, nó được mấy chục câu là một đoạn. Cái đó gọi là một thành, một mãn của phiến. Coi như một cái đoạn của phiến á, thành phiến á, hay là một thành khối, một đoạn. Sau dần dần mấy chục câu rồi nó lên là mấy trăm câu, rồi dần dần mấy ngàn câu, dần dần nó suốt ngày luôn. Thì khi mà công phu gọi là suốt ngày, lúc đêm đó, thì công phu đó gọi là công phu gì? Công phu thành phiến. Suốt ngày, suốt đêm đó mình niệm được luôn. Thậm chí sau đó nó vô giấc ngủ thì cũng niệm được luôn. Công phu niệm miết. Thì công phu đó gọi là nhất tâm bất loạn. Thượng phẩm của phần phiến rồi là lên nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn rồi sao? Tiếp tục trì như vậy vài năm nữa thì tùy theo công phu mỗi người là vô công phu cao hơn. Không còn là sự niệm nữa mà mình thấy rõ như vậy. Với là quý vị thấy rõ các pháp đức là như thế. Tâm mình sáng ra là mình với Đức Phật là không hai. Tây Phương Cực Lạc chính là nơi này, dần dần thế giới hỏa tạng hiện ra vân thế giới cực lạc đó. Thì công phu đó là lý nhất tâm bất loạn. Hòa Thượng nói công phu nhất lý nhất tâm bất loạn, Phật không cần đến tiếp dẫn, quý vị cũng vãng sanh được rồi. Tuy nhiên cho giờ mình ráng vô công phu đầu tiên là công phu thành phiến thôi, đúng không? Mà muốn công phu thành phiến, quý vị phải tạo dựng được những cái mảng nhỏ của thành phiến. Tức là quý vị phải niệm được mấy câu Phật hiệu không sang tạp, mấy chục câu Phật hiệu không sang tạp, không gián đoạn. Mình niệm tâm không bị xen bởi bất cứ điều gì. Niệm mấy phút, mấy giờ đó. Rồi từ mấy giờ đó dần dần nó mới vô mấy chục giờ, tức là vô cả ngày. Từ cả ngày này qua ngày nọ đó, nó miết, giữ miết như vậy. Rồi sáng, trưa, chiều, tối nó chạy cả ngày, cả đêm. Thì công phu đó là công phu nhất tâm bất loạn, mấy lưu tục liên tục đó. Cho nên Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày nói đó, ngày mấy chục ngày ngày không ngủ đó quý vị. Đó là công phu của ngài, nó cứ chạy miết ra. Nhưng mà lâu lâu nó bị dừng một chút, là ngài thấy cái gì đó vòng một chút, ngài mở mắt ra là ngài biết ngài ngủ rồi đó. Đó là gì? Đó là công phu cũng thành phiến được mấy chục ngày đó quý vị. Công phu đó thành phiến mấy chục ngày, công phu đó là công phu nhất tâm, sắp nhất tâm là đó là công phu thành phiến đó. Cho nên là đó là thành phiến, cũng gọi là thành phiến đó. Thì chúng ta niệm bao giờ luôn luôn Phật hiệu, luôn luôn như vậy cả ngày cả đêm, chứ không phải là mình niệm xong mình ngủ mình quên mất tiêu. Nên công phu đó, đó là một công phu sâu lắm á. Nói thì nghe tên thì dễ nhưng mà làm không phải đơn giản đó. Cho nên hãy cố gắng, mỗi người hãy cố gắng. Muốn thành tựu, sự thành tựu nào cũng từ những việc nhỏ, từ những cái viên ngói gạch thì nó mới thành cái ngôi nhà, đúng không? Cho nên muốn thành phiến, hãy cố gắng từ mấy câu Phật hiệu có chất lượng, từ mấy câu. Mấy câu á, nó còn nhỏ hơn nữa, từng câu phải niệm A Mi Đà Phật. Mình niệm một câu không bị nghĩ gì thì được đã, đúng không? Câu nào câu nói phải rõ ràng từng chữ từng tiếng thì tâm mình không bị xen. Rồi dần dần 3 câu, 5 câu, 10 câu, dần dần mấy chục câu, dần dần mấy chục phút, dần dần mấy tiếng đồng hồ. Đó, công phu mà mấy tiếng đồng hồ là cũng khá rồi. Đó, và nếu như mà quý vị thường xuyên niệm mà nhiếp tâm được mấy phút thì khả năng vãng sanh rất cao. Nó giúp quý vị đến lúc lâm chung quý vị cũng có thể nhiếp tâm được một chút là Phật đến tiếp dẫn. Và như vậy thì dễ vãng sanh. Còn nếu như mình niệm được luôn luôn câu Phật hiệu thì công phu đó càng chắc chắn. Đó, càng chắc chắn. Mà niệm luôn luôn gọi là công phu thành phiến đó, cả ngày cả đêm niệm được, đúng không? Không bị xen tạp bất cứ cái chuyện gì vô trong tâm. Đó, khi nào có việc làm thì mình vẫn làm, nhưng mà mình không có sao đó, có Phật hiệu như vậy thêm công phu thành phiến. Mình tập luyện hoài, tâm thanh tịnh thì nó mới được. Còn tâm vẫn độc quá, niệm Phật mà cứ phiền não, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, chuyện đó nó xen vô, cứ phiền rồi buồn, muộn thì làm gì có công phu thành phiến được. Không có. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, Thiền Trang xin chia sẻ tới đây. Hẹn quý vị vào hôm khác. A Di Đà Phật. Chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.